Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là ý chí. Ý chí hành trí thông đạt pháp, thanh tâm tu luyện cảm thông hòa. Tự mình thức giác tâm chuyển biến, thành tâm tự đạt chuyển phân liền. Thương sĩ Hằng.
En français, la volonté. Grâce à la volonté de pratiquer, notre esprit devient pénétrant et nous réussissons le dharma. Quand nous nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur pur, nous avons une compréhension profonde et nous nous harmonisons. Quand par nous-mêmes nous nous éveillons à la connaissance, notre conscience se transforme. Avec un cœur sincère, nous nous réalisons et alors nous arrivons à tout analyser instantanément. Ichi, c'est la volonté.
Ichi, là, có nghĩa gì? Ichi, là, có nghĩa gì?
Là cái sự quyết tâm của mình.
Sự quyết tâm của mình, hả? Rồi, còn gì nói nữa không? Cho tiếng Tây đi.
La volonté, c'est notre détermination.
Còn gì khác nữa không?
Cái ý chí đó mình phải rèn luyện. Faut perfectionner.
Nói rèn luyện. Rèn luyện bằng cách nào?
Bằng cách... tu hành đúng đắn.
Tu hành gì?
Tu chính pháp là phải làm theo mấy cái gì mà il faut respecter les règles, il faut évoluer, améliorer, il faut faire un bilan de temps en temps, pourquoi, si, dans quel niveau on est, est-ce qu'on a progressé ou pas. Mình phải coi hành chánh pháp mà phải làm đúng đúng kỷ luật để mình theo dõi nó mình có tiến bộ hay là không.
Rồi bây giờ mình sẽ ôm lại ý chí từ thấp cho tới cao. Maintenant on va revoir qu'est-ce que c'est la volonté depuis le plus bas niveau jusqu'à le niveau le plus élevé. On va écouter quelques enseignements.
Người đi làm giờ giấc khác nhau, thiền không đúng 12 giờ khuya. Như vậy, có chậm tiến đường tu không?
Về tầm cố gắng con người, ta đi làm ban đêm, ban ngày về là ta lo thiền. Thiền cái đầy đủ rồi nằm xuống, có giấc an ngủ để tối nay đi làm lại. Bởi do ý chí và dũng hành của chính mình, cái đó là quan trọng.
Donc là c'est la première question, les gens qui travaillent la nuit, comment est-ce qu'ils peuvent méditer le matin? Maître a répondu que c'est la volonté et la pratique dans le courage qui est plus important. Donc, s'il ne peut pas méditer la nuit, en rentrant le matin, il médite et puis il va se coucher, quoi. Donc, la méthode, c'est une chose, mais la volonté, c'est de bien faire, très important. Donc, en plus de la méthode, il y a la volonté. Mais la volonté, pourquoi faire? Mà mình có ý chí để làm cái gì? Cái ý chí mình dùng để làm cái gì? Donc la volonté, ça sert à atteindre un but. Quand on veut obtenir quelque chose, on a la volonté, on met tout son cœur, son énergie dedans pour obtenir les résultats. Nếu mà mình có ý chí là mình đặt vô một cái mục tiêu gì, một cái mục đích gì để mình đạt được một cái gì. Thì bây giờ cái người đời người ta có ý chí đi học, người ta có ý chí, người ta làm ăn, người ta cũng có tiền. Dans la vie, les gens qui ont la volonté de travailler dur, de s'investir dans les études et qui ont les moyens, ils vont réussir parce qu'ils ont la volonté. Quelqu'un qui n'a pas de volonté, il n'obtient rien. Cái người mà không có ý chí thì người ta không có đạt được cái mục tiêu gì hết. Rồi bây giờ mình vô đường tu, cái mục tiêu của mình là làm gì? Et quand on rentre dans la voie spirituelle, quel est notre objectif?
Giải thoát.
Giải thoát, donc c'est de se libérer. C'est un objectif à long terme. Cái ý chí giải thoát là một cái ý chí nó dài hạn. Tại sao nó dài hạn?
Mình không có thế nào làm trong một kiếp được, tại vì mình nhiều kiếp rồi mà mình làm nhiều chuyện tập, mình là trượt nhiều quá, mình giải thì mình evolue không có đúng, thành mình có nhiều des vies passées, nous avons emmagasiné beaucoup de d'erreurs et nous avons pas pu régler au fur et à mesure, donc de vie en vie nous avons accumulé beaucoup de trucs. Et pour arriver pour giải thoát, c'est un très long chemin, très difficile, parce qu'il faut arriver au stade de Bouddha pour pouvoir vraiment se être libéré. Mình phải, tại vì trong nhiều kiếp mình làm trượt, mình làm nhiều chuyện xấu xa mà mình không có giải quyết được. Mỗi kiếp nó s'ajoute nha. Giờ mà muốn giải thoát là cái đường rất lâu, rất dài, tại vì muốn giải thoát được là mình phải như ông Phật mới là giải thoát.
Thành ra cái này nữa là hồi nãy chị nói tiếng Tây mà chị chêm tiếng Việt luôn, tội nghiệp mấy người Tây quá.
Tại vì còn phải ba rồi.
Chị nói tiếng Tây, chị nói tiếng Tây với người Tây mà chị nói phô giải thoát là thấy tiêu à.
Tới đó cái nó quên cái chữ chữ pháp hoặc nó quên chữ Việt, nó phải ba rồi, tội nghiệp cho, xin lỗi mấy người pháp, xin lỗi mấy người Việt.
Il faut atteindre l'objectif giải thoát.
Giải thoát c'est se libérer, s'il vous plaît, pardon.
Thì nói tiếng Tây, Tây cũng hiểu mà Việt cũng hiểu.
Je m'en excuse profondément parce que je suis pas arrivé à contrôler mes paroles. Mes paroles ne suivent pas ma pensée. La pensée va très vite et les paroles, c'est encore très lent.
Lục căn cần này nó chưa có vô trật tự ha.
Không phải trật tự, tại vì nó không có đủ vocabulary hồi đó. Nó thiếu vocabulary và nó thiếu chữ Tây.
Chữ Tây mà không có vocabulary, tiếng gì có.
Mais quand on se met à parler en public, on est entravé parce qu'on n'est pas aussi à l'aise. Il faut vraiment l'habitude de faire. Donc, forcément, il y a des moments où il manque un mot et on tape sur le vietnamien ou on tape sur le français pour continuer à s'exprimer.
Tại sao vậy? Theo chị, tại sao mà nó ra công chúng, nó nói chuyện hơn, nó lập bật là?
Tại vì nó còn động loạn quá.
Ai động loạn?
Lục căn lục trần nó
không
chưa cái quy nhất, thành nó không có theo cái ý mình, nó lung tung.
Tại vì nó không có được điêu luyện.
Không được điêu luyện. Ok.
On n'a pas reçu des entraînements. Ở ngoài đời mấy cái hãng mà nó muốn dạy cho mấy thằng sếp đi nói chuyện, nó cũng phải cho đi học chứ. Mais dans la vie, dans les sociétés, s'ils veulent former les cadres, ils les envoient en formation de communication orale.
Bien sûr. Ça serait intéressant de pouvoir.
Ah ouais, moi j'ai suivi aussi des formations. Hein.
Bien sûr. Ça aide, parce que sinon on est en train de balbutier souvent. On a l'idée en tête, mais arriver à parler correctement et clairement, c'est pas quelque chose de spontané, il y a du travail derrière.
Xuống đây ông trời cái gì ông cũng cho mình học, qua đời cũng học mà đạo cũng học để điêu luyện mình á. Mình ra nó có mấy cái khóa gì parler en public á.
En public.
Communication orale, communication écrite.
Eh oui, eh oui.
Phải học hết, cái gì cũng phải học hết. Mình điều luyện, để điều luyện cái phần lục căn lục trần vía rồi đó, cho nó biết nói phải không?
Yes.
Donc il faut entraîner les entités, le corps astral pour qu'ils puissent se faire quelque chose, il faut les entraîner. Et dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, il y a des formations. Formation sur par comment parler en public, les communications orales, les communications écrites. Et tout, il faut apprendre. Đời, ông trời ông cũng vậy, mà đạo ông cũng vậy. Mấy người nào chưa bước qua đạo thì đời ông cũng vậy. Donc, il faut la volonté pour atteindre un objectif pluri-existence. ça dure sur plusieurs existences. Bây giờ mình phải gieo, mình phải nung nấu nó. Mà nếu mà mình có trở lại á, thì mình cũng còn cái gieo cái đó trong cái tâm của mình rồi. Même si on doit retourner, on a déjà semé cette volonté, cet objectif dans notre conscience. Thì bây giờ mình tu là cũng kiếp trước mình cũng đã gieo một phần ở kiếp này, mình mới mò lại đường tu phải không? Thật ra biết bao nhiêu người, đâu có ai kiếm cái đường, đâu có bao nhiêu người kiếm đường tu. Mà cái người kiếm được đường tu là nó đã gieo nhiều kiếp rồi. Donc on a semé depuis plusieurs existences la volonté de poursuivre la voie de perfectionnement. C'est pour ça, dans cette vie, on saisit l'opportunité. Rồi, bây giờ cái ý chí mình bước vô cái đường tu vô vi này, cái ý chí của mình là đặt cái mục tiêu là giải thoát. Giải thoát thì bây giờ mình muốn giải thoát á, thì vô bước vô vô vi này á, thì có những cái phương tiện nào để giúp mình đạt cái mục tiêu đó. Thì mình phải làm cái gì để đạt cái mục tiêu đó? Maintenant qu'on a cet objectif, on rentre dans le vous vi. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition et comment on doit les employer pour atteindre notre objectif? Bây giờ mình bước vô đường tu này, người ta cho mình cái gì, mình được hưởng cái gì, mà mình phải làm cái gì để cho mình đạt được cái mục tiêu đó?
Mình có cái pháp, on a le dharma, c'est-à-dire avec le vous vivre, on a trois exercices à faire. Et puis beaucoup d'apprentissage sur toutes les questions. Et oui, il faut se poser des tas de questions aussi. Il faut, comment on appelle, il faut analyser pas à pas pour comprendre exactement de quoi est cette pratique. Est-ce que nous sommes pas en train de nous tromper? Est-ce qu'il y a tellement de questions à poser au fur et à mesure de notre avancement pour être sûr qu'on ne se trompe pas? Mình phải nguyên cứu từ từ để hiểu rõ cái pháp này nó đem mình đi tới đâu, mình phải làm cái gì, làm đúng cách nào, rồi mình phải hỏi hoài hoài, tại vì mình khi mình nguyên cứu mình gặp cái gì mà mình không hiểu mình phải hỏi.
Bây giờ trước hết là mình có cái pháp để làm cái gì, bây giờ mình phải làm cái gì với cái pháp?
Mình phải thực hành đúng, mình phải nghe les bandes, les cassettes, mình phải thực hành ba pháp đúng đắn một cách không sans discontinuité, mình phải thực hành không có bỏ bữa nào hết. Tại vì nếu mà mình bỏ đó là mình khi mà mình quét rác ra mình bỏ đó, một hai ngày hoặc không có làm đúng đó. Lorsqu'on pratique sans discontinuité, nous avons le devoir de balayer devant notre porte tous les déchets que nous emmagasinons tous les jours. Mà nếu mình không có làm điều đặng, mình sát rác nó trở vô trở lại.
Rồi bây giờ cái điều kiện để tu vô vi là như thế nào? Quelles sont les conditions pour pratiquer le vous-vi?
Il faut pratiquer le namo-ayidhafa dans le tantan, dans la tranquillité. Le premier pas, c'est pouvoir pratiquer, s'exercer, parce que c'est très difficile de placer la moyenne d'affaires.
Donc, il y a des conditions pour pratiquer le bouvi. Quelles sont les conditions pour pratiquer le bouvi?
La régularité.
Trang 25. Trang 25 cuốn thiền thực hành. Điều kiện để tu vô vi. Điều kiện để tu vô vi trang 25.
Ok.
Trang 25, thứ nhất là cấm làm biến và làm thầy. Là không có được làm biến, tại cái pháp này đó là đưa cho mình để cho mình hành. Cho nên mình không có được làm biến. Người làm biến thì tu vô vi cũng không có ích lợi gì. Tại vì mình không có hành pháp thì mình không có khứ trượt lưu thanh được. Mình không có giải cho mình được. Thứ nhất là không có làm biến. Và thứ nhì là không có làm thầy. Nghĩa là mình phải học hỏi hoài hoài. Không có bao giờ cho là đủ hết trơn. Lúc nào mình cũng phải học hết. Nên mấy em không được làm thầy là vậy. Tại vì ai cũng là thầy của mình. Mình không được làm thầy người ta. Thành ra lúc nào mình cũng là học trò thì lúc nào mình cũng phải học, thì có học thì có tiếng. Mình xuống đây để làm cái gì? Mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Nên lúc nào mình cũng phải học. Ông trời ông đưa bài gì tới mình cũng phải học. Bài nào nó cũng đã sắp đặt cũng có lý hết. Thành ra bài nào mình cũng phải học. Thứ nhất, điều kiện cấm làm biến và làm thầy. Điều kiện thứ nhì, nghiên cứu thật kỹ trước khi hành. Donc la première condition, ça veut dire interdiction de d'être paresseux, interdiction de se poser en maître. Parce que la méthode, c'est pour qu'on pratique, pour qu'on puisse se purifier. Et si on ne pratique pas, ça sert à rien de pratiquer le bouvi. La deuxième condition, c'est de ne pas se poser en maître. Ça veut dire on est toujours un étudiant de l'univers. On est venu ici pour apprendre et évoluer. Donc, on doit apprendre dans toutes les circonstances. Si on pose en maître, on pose déjà une limite pour nous-mêmes. Et on ne peut plus évoluer. Nếu mà mình đặt cái mục tiêu mà mình làm thầy ấy, là mình đứng tại chỗ rồi, mình hết có cơ hội tiến hóa nè. Tại mình đâu có trong cái tư thế mà để học. Mình để trong cái tư thế để dạy người khác ấy, thì lúc đó mình không có còn cơ hội để tiến hóa nè. Cho nên những cái gì mà ông trời đưa đến cho mình ở dưới thế gian này đều là bài học. Cái gì cũng phải học. Rồi cái điều kiện thứ nhì, deuxième condition, là phải nghiên cứu thật kỹ trước khi hành. Muốn tu thì phải đọc sách cho kỹ và coi phương pháp, rồi thấy khả năng mình có thể tự cứu, tự sửa để tiến hóa không. Chứ không nên nghe ai nói mà làm đại không được. Phải nghiên cứu cho kỹ, thực hành cho đúng. Mà cái pháp vô vi là khi vô thực hành là phải liên tục, chứ không phải tới đó ngừng. Donc, qu'est-ce que maître a dit? Il dit qu'il faut, pour pratiquer, il faut lire les livres attentivement, regarder la méthode, pour voir si avec notre capacité, nous pouvons nous sauver, nous corriger, pour évoluer. Il ne faut pas écouter quelqu'un et pratiquer comme ça sans savoir. Il faut étudier attentivement, minutieusement, pratiquer juste. Et la méthode du vovi, il faut pratiquer continuellement. Il ne faut pas s'arrêter à un moment. Nghĩa là mình vẫn phải nghiên cứu cho kỹ coi cái pháp này nó như thế nào và coi cái pháp nghiên cứu cho kỹ, coi mấy cái phương pháp công phu của thầy, coi mình làm có đúng không. Tại vì mình làm có pháp mà mình làm không đúng thì cũng đâu có đi tới đâu. Mà cái quan trọng là phải liên tục, phải làm nửa chừng rồi bỏ. Cho nên cái ý chí của mình là phải đặt vô cái chỗ đó. C'est pour ça nous devons mettre notre volonté dans cette pratique. La volonté d'approfondir nos connaissances sur le bouvi, sur les enseignements spirituels et sur la méthode. Nên là mình phải đặt cái ý chí mình vô cái việc mà học hỏi, nghiên cứu và thực hành cho nó đúng pháp và đúng đường lối của bouvi. Faut pratiquer juste le dharma, et conformément à la, aux enseignements du Bouddha. Pratiquer juste le dharma ne suffit pas. Il faut aussi pratiquer juste comme la voie du Bouddha nous enseigne. Il y a deux choses. Il n'y a pas que la méthode. Khi chúng ta muốn tập vô vi thì chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét nó cho thiệt kỹ. Cái này có hại cho mình không? Phương pháp này thực hành ra sao? Donc, maître a exhorté avant de pratiquer le vô vi, nous devons écouter, étudier tous les documents du vô vi et les examiner très attentivement pour voir si... cette méthode, cette voie est nuisible pour nous-mêmes ou non? Et comment on pratique cette méthode? Cho nên tôi đã làm cuốn băng video rõ ràng để cho mọi người nói theo đó mà đi. Tôi không muốn cho người khác dạy. Vì mỗi người một ý cứ thay đổi và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức. Học để tiến như tôi đã lượm được cái pháp này. Quý vị cũng lượm được cái pháp này như tôi và chúng ta đồng hành, đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai. C'est pour ça, maître, il a fait filmer des vidéos cassettes sur la méthode. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre enseigne parce que chacun va apporter sa sauce et sa méthode. Après, on est complètement perdu. Il faut, c'est pour que tout le monde puisse étudier et s'éveiller. Comme maître s'est éveillé. Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu, đi đúng đường thì tự nhiên phát triển. C'est la page 26. Pour qu'on apprendre n'importe quel que soit le sujet qu'on étudie sur Terre, nous devons nous concentrer et chercher à comprendre. Pour que prendre le bon chemin et automatiquement on va se développer. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Như những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật là phải rành rẽ. Donc pour sur terre on doit maîtriser la technique. On doit lire, comprendre et pouvoir pratiquer. Et c'est comme pour filmer des gens, ils doivent bien connaître la technique de tournage. S'ils ne connaissent pas où est-ce qu'il faut ouvrir, où est-ce qu'il faut fermer, où est-ce qu'il faut tourner, et ils ne peuvent pas avoir des bonnes images. Donc, il faut connaître à fond la technique. Cho nên những người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến. C'est pourquoi les pratiquants du vô vi, s'ils veulent pratiquer du vô vi, ils doivent poser des questions, ils doivent apprendre, ils doivent connaître à fond les choses qu'ils vont faire. Automatiquement, ils vont progresser. Mình nghiên cứu cái gì mình phải bàn bạc. Cơ hội con người nó vắng tắt lắm. Thấy sống mấy chục năm rất vắng tắt. Và mình nắm được cái cơ hội mà mình không nghiên cứu uổng lắm. Bởi vì cái phương pháp này là trở về với thực chất của chính mình. Mà mình tu, mình đắc. Mình không có ai tu giùm mình mà mình chẳng có tu giùm cho ai. Nhớ cái chỗ đó. Et nous devons étudier et s'il y a quelque chose, nous devons en discuter. L'occasion d'être sur Terre est très courte. Nous voyons que nous vivons quelques dizaines d'années, mais c'est très court. Et si nous saisissons cette occasion et si nous n'étudions pas, c'est vraiment regrettable. Parce que cette méthode nous aide à revenir à notre vraie nature. Et nous pratiquons pour que nous réussissions et personne ne pratiquait pour nous. Et nous ne pratiquons pour personne. Voilà le résumé avant les conditions sur les conditions de la pratique du Bouvi. Donc j'en ai profité pour vous traduire le livre que vous n'avez pas eu en français et que les Vietnamiens l'ont eu. Rồi bây giờ mình biết cái pháp này là mình phải bỏ cái tâm vô mình nghiên cứu, mình thực hành. Thành ra cái ý chí của mình khi mà nói về cái thực hành cái pháp á, thì mình phải có cái nghiêm luật. Pour pratiquer le dharma, nous devons avoir un emploi du temps et le respecter strictement. Phải có cái nghiêm luật. Thì cái ý chí mình phải đặt cái vô chỗ đó. Nous devons placer notre volonté dans cette pratique rigoureuse. C'est-à-dire avec un emploi du temps strict. À telle heure, il faut faire telle chose, on doit le respecter. Ça, c'est déjà un premier pas dans la volonté, pour forger sa volonté. Et le faire tous les jours, c'est un autre exercice pour forger sa volonté. C'est-à-dire, on ne laisse pas les entités nous dévier de notre route. Cái đó mình nghiên cứu mỗi ngày đó mình phải đặt cái ý chí mình vô cái việc thực hành theo cái nghiêm luật, theo cái thời khóa biểu mà mình đã đặt ra và phải làm điều không có bỏ ngày nào hết trơn đó. Thì cái đó là mình đặt cái ý chí mình vô cái chỗ đó là đầu tiên. Ça c'est le premier pas pour apprendre à utiliser sa volonté. Rồi chứ mình hỏi cái ý chí là cái gì? Qu'est-ce que c'est la volonté en fait? Tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on a parlé de la volonté, mais qu'est-ce que c'est? Thì bây giờ nghe cái băng này thì sẽ hiểu cái ý chí nó là cái gì.
Cho nên cái chuyện mà người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Thích Ca nói rằng nhân nhân giai thành Phật, mà tới bên nay chưa ai thành Phật hết. Tại vì họ không chịu trở về, không chịu làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ, thì họ đâu có thấy Phật ở đâu. Người ta nói Phật tích tâm, ông chỉ đến nỗi là Phật tích tâm. Tất cả là do tâm của mình phát hiện ra mà thôi. Thì tất cả càn khôn vũ trụ đều nhờ khối óc để làm việc và phát triển, hay là thoái bộ cũng nhờ khối óc mà thôi. Mà chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì? Với điểm linh quang sanh xuất sẵn có của chúng ta. Nhưng mà người phàm không thấy, không biết điểm liên quan là cái gì. Cho nên cái ý của bạn muốn đi chơi, nói nó đi chơi 2 tiếng thôi, mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện. Bạn ngồi bạn tính, bạn áo, bạn quần ra đi xe này kia kia, nó đi chơi, đi lang bang ở ngoài đường. Mà nếu mà chúng ta thâu thanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu. Có một cái ý chí thôi, có một điểm liên quan sáng suốt mà chiếu là nó phải hành. Cho nên chúng ta tu ở đây trở về với cái điểm liên quan đó mới kêu bằng thanh thản, nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra đi rõ ràng, mình mới thấy rằng cái tiền kiếp của mình và cái đại nguyện của mình đã bị luân hồi nhiều kiếp tại đâu, và tại sao tôi mới gặp cái nghiệp duyên ở ngày này, tại sao tôi phải chết sông chết biển, tại sao tôi lại được thành tựu như thế này, cũng là phần hồn thức mà thôi. Hỏi chứ những người mà bị chết sông chết biển họ mất, đâu có mất, họ còn, họ đi học khoa khác. Thế không? Mà người sống bây giờ làm gì được thoát, được may mắn hơn những người chết sông? Đâu có may mắn, đã và đang học. Không có may mắn, hai người cũng tương đồng trong sự hành chuyển của tâm thức. Cho nên người đời ở nơi chúng ta, tôi thấy người đã chết tội nghiệp quá, tôi đưa tiền vô chùa cúng để cầu siêu cho nó bình an. Rồi bây giờ mình đây làm sao? Mình có chết sao? Mình phải hỏi lại, ai cầu siêu cho tôi đây? Tôi may mắn ở chỗ nào? Cho nên mình ý thức rõ Thượng Đế gỡ con của Ngài đi học khắp các nơi trong cả không vũ trụ, và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng, kẻ này đi người kia tiếp, luôn luôn thường trực, mới đem lại ánh sáng cho nhân sanh, và để nhân sanh được có cơ hội tiến hóa. Cho nên ở thế gian không nên mê lầm và tưởng là người thế gian có thể cứu người. Âm phủ khác, mỗi người trình độ học hỏi khác, mỗi người tội trạng khác, mỗi việc làm đều có, nhiệm vụ đều có thể trong bài tập.
Trong cái này thầy nói nhiều chuyện hay ha. Cái ý chí thầy nói là ở dưới thế gian này làm bất cứ chuyện gì cũng sử dụng cái bộ óc. Mà bộ óc ai điều khiển là cái điểm linh quan. Cái điểm linh quan đó là cái gì? Là phần hồn của mình đó. Là nó điều khiển, nó ra một cái lệnh đó, là ở dưới này nó phải thi hành. Nó ra một cái lệnh bây giờ phải đi chơi. Thì dưới này nó phải lo cái xác là nó phải lo mặc áo, mặc quần, rồi đi mua vé, rồi đi ra đón xe, rồi đi làm gì? Đi lang bang. Đi lang bang. Kêu là đi lang bang. Đó là cái ý chí của mình đó, là cái vô cùng của mình đó, là cái điểm liên quan, là cái phần hồn của mình đó. Cái ý chí nó liên quan, nó dính với cái phần hồn của mình. Phần hồn mình ra một cái hạ, một cái lệnh đó, là dưới này nó phải làm.
Nói lang bang c'est quoi?
Lang bang c'est tu erres, tu fais rien de bien quoi.
Ah,
tu te promènes.
D'accord.
Si tu donnes un ordre pour que quelqu'un te passe, tu dis bon, tu dois t'habiller, tu dois acheter les billets, tu dois te préparer tes bagages, et finalement tu vas errer. Tu fais rien d'utile.
D'accord. Oui, oui. Lang bang.
Donc tout sur Terre est construit par le cerveau. Mais qui dirige le cerveau? C'est le point de lumière qui dirige le cerveau. Et c'est quoi ce point de lumière? C'est l'âme. C'est l'âme qui... Donc la volonté, c'est l'ordre qui est donné par l'âme pour faire quelque chose.
Oui.
Donc c'est de l'énergie. C'est de, le domaine de l'énergie. Cái đó nó thuộc về... Cái ý chí nó thuộc về điển quang, nó thuộc về cái điểm linh quang đó. Donc il y a quelque chose qu'il a dit à côté, c'est pas en relation avec la volonté, mais on voit que quelqu'un qui est décédé, alors on s'attriste pour son sort, il dit pitié pour lui. Il dit, est-ce qu'on a, maître a dit, est-ce qu'on a plus de chance que lui? Il dit non, on est en train d'apprendre, mais est-ce qu'on va mourir?
Oui,
on va mourir. Et qu'est-ce qu'il va prier pour nous?
Je ne sais pas.
Hein, qu'est-ce qu'il va prier pour nous? Maintenant, on prie pour ces gens-là, on pleure sur leur sort, mais qui va prier pour nous? On ne va pas vivre éternellement. Et finalement, chacun est en train d'apprendre sa leçon. Quelqu'un qui continue en enfer, quelqu'un qui continue encore sur terre, mais un jour, il va continuer ailleurs. Donc, il ne faut pas croire que quelqu'un qui vit est encore en vie, qui peut sauver quelqu'un qui est en enfer. Chacun a sa leçon et chacun a son karma. On est tous pareils. Il ne faut pas croire qu'on a plus de chance parce qu'on est encore en vie. Parce que notre jour n'est pas encore arrivé, c'est tout. Il ne faut pas croire qu'on ait plus de chance et on dit, oh pitié, il est décédé. Et alors? Thấy người ta chết, mình buồn, mình khổ. Nhưng mà hỏi, mình có chết không? Mình ngày nào mình cũng phải chết chứ. Rồi cái người kia chết nó đi làm gì? Nó đang đi học ở cái khóa khác, ở địa ngục hay ở đâu đó là nó đang đi học. Rồi mình cũng phải chết đi. Bây giờ mình lo bỏ tiền cầu siêu cho vô chùa, cầu siêu cho nó. Rồi mình chết ai cầu siêu cho mình đây? Thấy không? Thành ra mình thấy rõ là tất cả là bài học. Mọi người đang học cái giới này, nó đừng có nghĩ là mình còn sống ở thế gian, mình có thể cứu được người ở địa ngục. Ai cũng có phải học suốt đời để học hỏi và tiến hóa, để cho cái bánh xe tiến hóa nó chạy. Nên cái người kẻ ở, người đi, người đến, người đi, ngày nào cũng có, ngày nào vô nhà thương maternité, vô viện bảo, nhà bảo sanh nó cũng có đứa trẻ nó sanh ra, mà ngày nào vô ngay chỗ mà chôn cất cũng có người. Kẻ ở, người đi, tuần tự vậy mà tới phiên là đi, tới phiên là đi, có phiên là ra, tới phiên là sanh ra. Mà tới phiên là ra đi. Thành ra ngày nào cũng có. Ngày nào mà đi vô nhà bảo sanh cũng có đứa ngoe 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 ha. Còn ngày nào mà đi vô, vô ngay chỗ mà mấy cái nghĩa địa thì cũng có đưa đám ha. Tụng kinh rồi đưa đám ha. Đó, vậy đó. Cuộc sống nó là vậy. Cái bánh xe tiến hóa nó như vậy.
Vâng. Nếu thầy nói gì giống quần Nhật Án đi chơi rồi thầy kêu bằng lang bang.
À, đi lang bang là đi không có làm gì hết, không có ích lợi gì hết, nó kêu bằng đi lang bang, đi không biết làm gì
hết. Kêu bằng, à, kêu, dạ.
Kêu bằng đi lang bang.
Dạ.
Đi lang bang là đi không có mục tiêu anh bảo.
Hả? À?
Đi lang bang là đi không có mục tiêu gì hết, đi lang thang.
Đó, đi lang bang không biết làm gì hết. Đi lang bang ngoài đường không biết làm gì.
C'est comme si on n'a pas le but. Tu vois, tu vas balader à gauche, à droite, errer sans objectif.
Ouais, ils errent sans savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Yeah. Đi lang bang, thầy nói là đi chơi là đi lang bang. Ông đâu có muốn mình đi chơi nhiều. Nếu mà mình thực sự mình tự thức á, thì lúc đó là ông biểu chỉ ngồi nhà lo tu. Si on s'éveille vraiment, Maître nous exhorte de rester sur place et de méditer, de se concentrer, ne pas perdre son énergie. Mais notre niveau ne le permet pas de faire strictement comme ça, donc des fois, de temps en temps, on donne des permissions.
Vậy giờ quan sát còn dưới nó có đòi đi chơi mà nói tôi đi làm gì lang bang không đi chơi đâu ha.
Đi lang bang bây giờ đi phải lo sửa sạn nè, mặc áo mặc quần nè, nếu mà đi xa là phải sửa sạn xe cộ nè, mua vé nè, rồi phải đi ra đúng giờ sửa xe nó bỏ nè, phải làm hành lý nè, đủ thứ chuyện làm hết trơn chứ đâu có đơn giản đâu. Thành ra nó cái đó nó kêu là bận rộn. Rồi bây giờ tiếp tục, mình biết là nó dính với phần hồn, nó dính với cái điển linh quan.
Kính thưa thầy, hỏi làm thế nào để có thể ăn một ngày hai lần mà không ăn buổi tối? Thiền phải theo quy luật nào, 1/2 tiếng một ngày hay có thể thiền nhiều lần trong ngày? Cảm ơn thầy.
Tất cả là ý chí. Nếu ý chí của các bạn thấy rằng tôi ăn 2 buổi là đủ rồi thì tự nhiên nó phải đủ. Mà nói tôi ăn 2 buổi tôi sẽ yếu và không đi làm việc được thì tự nhiên nó sẽ yếu. Lên điện năng mới thấy rõ điện năng. Khi các bạn đưa cái tay này mà nó từ bị bắt ai cái tay nó mạnh không? Các bạn nó giết chấp hưởng thụ cái tay nó mới xuống. Nó yếu không? Nó không có mạnh được. Đó là điện năng. Điện năng là ý chí của người. Hỏi chúng ta muốn tu giải thoát như Phật. Đức Phật ăn một ngày 1 hũ lúa mà tôi ăn 2 chén cơm mà còn chê gì nữa. Thì tôi thấy tôi đủ. Tối tôi không cần ăn. Vậy tối là cái ruột tôi nó phải nghỉ. 6 giờ là cái ruột tôi nó phải nghỉ. Nó đi theo cái chấn động của vũ trụ nó phải nghỉ. 11 giờ rưỡi nó mới làm việc. Mà tôi bắt tôi đi ngược lại thành cái tánh tôi nó chấp. Tối tôi ăn cho no, tôi ngủ cho kỹ. Làm sao tôi thích Phật. À, tôi ăn tới trưa thôi, 6 giờ tôi phải cho cái ruột nghỉ. Ruột là con cưng của tôi, nó là rễ để hút sự tinh vi của cả không vũ trụ để cung ứng cho cái đầu. Thấy không? Cung ứng được thần kinh bộ đầu. Nhưng mà tôi ép nó quá thì nó tê liệt, nó không làm việc, nó sẽ bài tiết những cái xấu nhiều trong khối óc của tôi. Cho nên những người ăn nhiều chừng nào, nhau nhiều chừng nào, nói chuyện không lắm, hơn thua gì đó, mà bớt đi thì thấy nó lợi ích. Thì cái cơ cấu của mình phải sắp đặt đâu đó nó có trật tự thì cái bộ ruột không bị hư và không có bệnh bậy, ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Thì quý vị thích thì làm tức khắc làm được chứ có cái gì đâu mà có cái phương pháp nào đâu, có cái ý chí mà thôi.
Rồi cái ý chí ở đây thầy nói cái ý chí là điển quang. Cho nên cái ý chí mình á, mình nói bây giờ mình cho ăn một ngày 2 buổi mà cái ý chí mình nói 2 buổi đủ rồi thì tự nhiên nó phải theo cái ý chí của mình á, thì nó không có đói bụng. Mà mình nói mình cần 3 bữa thì tự nhiên nó phải đòi ăn 3 bữa. Donc maître dit que quelqu'un qui a posé la question est-ce qu'on peut manger que 2 repas par jour au lieu de 3, maître dit tout dépend de la volonté. Si notre volonté dit que 2 repas suffisent, ils vont sentir que c'est suffisant. Mais si on dit que ce n'est pas suffisant, ils vont passer le temps. C'est la volonté, en fait, c'est l'énergie, c'est notre énergie, l'énergie provenant de notre âme qui dirige ce corps. cái điện năng của từ phần hồn á, là nó điều khiển cái thể xác này. Khi mà mình giơ cái tay ngang lên á, mà mình nghĩ tới tình thương và đạo đức á, Maitri la fait une expérience, il tend son bras comme ça. Et s'il pense à aimer, pardonner, on peut utiliser notre main pour baisser son bras, on n'arrive pas. Mais s'il pense, je vais tous les tuer, automatiquement, le bras il tombe. Ça prouve l'énergie, et la bonne énergie et la mauvaise énergie. La bonne énergie, ça nous renforce, mais la mauvaise énergie nous affaiblit. Et ça, c'est une expérience qu'on peut le faire. Vous pouvez le faire tout à l'heure. Vous tendez votre bras horizontalement, vous demandez à quelqu'un d'utiliser sa main pour le faire tomber, et vous pensez à l'amour et à Dieu, n'arrive pas. Mais vous pensez, je vais tous les tuer, et hop, ils tombent. Ça, c'est une expérience facile à faire. Hein? Mình có thể là thực hiện một cái thử nghiệm rất là hay, mình giơ cái tay của mình ngang ra vậy đó, rồi mình nghĩ tới tình thương, mình nghĩ tới đạo đức, mình nghĩ tới thượng đế, thì biểu người nào lấy cái bàn tay của họ đè cái tay của mình xuống, họ đè không được, nó mạnh lắm. Rồi khi mình nói tao mấy thằng này nó tôi sẽ giết nó chết hết, thì mình nghĩ tới ác đó. Tự nhiên nó đè cái tay mình nó rớt xuống liền, hay lắm.
Cái đó, cái video thầy có làm thử cho bạn đạo không? Coi có cái video đó.
Anh
Bảo có cái đó không? Anh Bảo
có mà không biết để đâu à.
Bởi vì mình mới thấy là trong một cái khoảng khắc thôi, mình có thể làm cho cái ý chí mình nó mạnh, là mình có thể mình làm cho nó yếu trong một khoảng khắc thôi.
Thành ra mình thầy kêu mình trì niệm Phật hoài để hướng thượng là vậy đó. C'est pour ça on peut devenir faible ou fort, tout dépend de notre pensée et notre volonté. Donc, Maître, il nous exhorte d'invoquer constamment Namo Yidafar, c'est pour éviter de tomber dans les mauvaises pensées. Để cho mình khỏi bị rớt vô những cái ác ý, tà ý mà mình hướng thượng được, thì lúc đó cái điển mình nó mạnh lắm. Cái điển mạnh thì con người nó mạnh lắm, nó khỏe mạnh. Mà cái điển mình hạ xuống thì con người nó yếu, dễ bệnh hoạn. Thành ra mình thấy rõ cái giá trị của điện năng, nó liên quan tới cái ý chí của mình đó. Ý chí của mình cũng là điện năng. Rồi cái điện năng đó, bây giờ mình biết là ý chí là điện năng, mà bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Bây giờ mình nghe tiếp ha.
Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Vô mấy chí cương quyết tộc cho mày ngồi tới chết, thức tâm tao mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi, và từ miếng đất ô trực tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đàm đạo với các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của các càn khôn vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự, đóng góp chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phúc đáp. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên đến giờ, và tôi cũng rất mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ, và chúng ta sẽ đâm đi trong một tòa sen tốt đẹp về quê xưa chốn cũ, không còn lệ thuộc những chuyện u ơ nữa. Thực hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ô trược. Nhưng mà chúng ta đang bị giam trong cái cơ thể ô trược này mà thôi. Cho nên chúng ta thức giác rồi, gom cái phần đó để trở về độ ta và độ tha. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Thì thầy nói đây là cái ý chí của mình vỏn vẹn là chỉ có cái trung tâm bộ đầu của mình thôi. Thì bây giờ mình phải gom cái ý chí của mình lại. Donc tout c'est commandé par le sommet de notre tête, c'est le point le plus important. Et c'est la volonté, pour avoir cette volonté, il faut concentrer son énergie. Il ne faut pas le disperser. Il faut gommer cái ý chí mình lại, đừng cho nó phân tán. Donc le premier pas pour commencer à... Il faut commencer à rassembler son énergie, c'est-à-dire sa volonté. Si on disperse son énergie, sa volonté est faible. Donc, il faut rassembler les gomiki. Hein? Gomiki. Điện năng nói rồi ha. Hướng thượng. Thầy nói mình phải hướng thượng.
Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được. Súng bắn không lũng. Bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ nguyên động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh là chỉ xa xuống địa ngục, mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dòng linh và dòng linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thượng. Các bạn vỏn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền. Bất cứ mấy giờ gom ý chí cương quyết tộc cho mày ngồi tới chết, thức tâm tao mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi, và từ miếng đất ô trược tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đảm bảo với các bạn ngày hôm nay.
Rồi, ở đây thầy nói là cuối cùng mình chỉ có trung tâm bộ đầu của mình thôi. Từ cái điểm đó mà nó điều khiển tất cả. Cho nên mình phải gom cái ý chí mình ngay đó. Mà muốn gom ý chí ngay đó là mình phải trì niệm Phật. Mình mới gom được cái ý chí mình ở trung tâm bộ đầu và mình hướng thượng. Donc, finalement, il n'y a que le sommet de la tête qui dirige tout. Et nous devons nous élever spirituellement, ça veut dire concentrer notre énergie au sommet de la tête. Et pour faire ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'invoquer continuellement les six mots mantriques. Non, bây giờ, thầy dạy tới cái chuyện mà gom ý chí. Gom ý chí là phải ráng trì niệm Phật. Thì mình mới gom ý chí, là không có cho nó phân tán, suy nghĩ, làm những cái chuyện mà không cần thiết nữa. Thì lúc đó cái ý chí mình mới gom được. Donc l'étape consiste à invoquer continuellement pour concentrer et rassembler sa volonté, son énergie, donc sa volonté, au sommet de la tête. Avec notre volonté, nous pouvons tout faire, nous pouvons donner un ordre. Vous devez méditer jusqu'au matin et ils vont obéir si la volonté est forte. Mais si la volonté n'est pas forte, on laisse tomber. Maître, il peut faire ça parce qu'il a rassemblé sa volonté. Il dit, vous devez méditer jusqu'au matin. Et ils vont exécuter parce que sa volonté est forte. Et ý chí mạnh thì lúc đó mình hạ lệnh cho bắt tụi bay thiền tới sáng. Thì nó ngồi luôn tới sáng. Mà ý chí mình yếu là ngồi nó bắt mình đi. Cái đó là ý chí ha, gom ý chí. Thì bây giờ
cho nên tu gì tu còn kèm kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó nhờ cái đó lấy quán làm ông, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy tu là cái gì. Chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được.
Rồi, ở đây thầy nói xây dựng ý chí. Hồi nãy thầy nói gom ý chí ha. Bây giờ thầy bắt đầu nói tới cái xây dựng ý chí. Mà cái xây dựng ý chí á, đi từ thấp á, là mình qua những cái nghịch cảnh ở đời á, bữa nay mình qua được, qua bài sau mình cũng qua được. Mỗi ngày nó có bài học nó tới, bài tài học mới mới nó tới á. Mà mình qua được á, mỗi lần mình qua được á, là cái ý chí mình nó mạnh hơn chút xíu rồi, mình vượt qua được. Thì cái ý chí mình nó mạnh hơn. Thành ra thầy nói mình đi càng ngày cái ý chí mình nó càng ngày càng mạnh hơn. Cho đó là nói về đời lãnh đạo. Thì cái ý chí đó mình phải xây dựng từ từ nó mới mạnh. Thì cũng như thầy nói, mình ở sống một cuộc đời mình qua biết bao nhiêu nghịch cảnh rồi, biết bao nhiêu cái đó. Nhưng mà mình suy nghĩ lại á, thì nó chỉ là ảo ảnh thôi, tại nó qua rồi nó không còn nữa. Nó chỉ là còn là cái ảo ảnh thôi, còn ở trong cái trí nhớ của mình thôi, chứ nó không còn sự thật nữa. Nhưng mà mấy cái đó nó điêu luyện cái phần hồn của mình, nó điêu luyện cái ý chí của mình, nó giúp cho mình tiến hóa. Lúc đó mình mới lấy quán làm ân là vậy đó. Mình nhờ những cái hoàn cảnh đó mình đã học trong suốt cuộc đời của mình đó, mà ngày nay mình có được gom được, xây dựng được một cái ý chí nó mạnh hơn. C'est mettre à l'édique ici, il faut construire sa volonté. Mais le niveau le plus bas, c'est construire dans notre vie. À travers de notre vie, à travers les problèmes, les leçons que nous avons appris après avoir traversé un problème, après avoir surmonté un problème, on a déjà construit, consolidé sa volonté. Et après problème après problème, leçon après leçon, on va progressivement consolider sa volonté. Et toutes les situations contrariantes que nous avons traversées, ce ne sont que des illusions, parce que c'est passé, on ne le retrouve plus. Ça ne reste que dans notre mémoire. Mais grâce à ça, nous avons pu construire notre volonté. Mình nhờ những cái bài học đó, bây giờ nghĩ lại nó chỉ là ảo ảnh thôi, nó đâu còn thiệt nữa. Nhưng mà nó giúp đỡ, nó xây dựng cho mình cái ý chí của mình. Đó, cái là bắt đầu xây dựng ý chí, gom ý chí là nói về đạo hồi nãy mình ha. Còn xây dựng ý chí là từ đời lãnh đạo mình có thể bắt đầu xây dựng ý chí. Rồi bây giờ mình đi cao hơn chút nữa. Maintenant, on va aller à un niveau plus haut pour savoir qu'est-ce que c'est construire sa volonté.
Khi mình trì niệm nó lục tự di đà thì mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà dạy dỗ cái vía cũng như cái lục căn lục trần của mình.
Khi mà niệm lục tự di đà điều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí, lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đó. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đọc thanh tĩnh, đọc khi tinh thần, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.
Ở đây thầy nói tới một cái trình độ cao rồi đó, là Khi mà mình quy nhất được rồi đó, thì lúc đó mình mới xây dựng được cái ý chí mình. Và cái ý chí mình lúc đó nó có thể điều khiển được những cái bản tánh của mình. Donc ici c'est un niveau très élevé déjà. Maître dit, il faut invoquer les six mots jusqu'au moment où on arrive à unifier ce microcosme. Qu'est-ce que ça veut dire unifier ce microcosme? Ça veut dire que tous les êtres dans ce microcosme ont la même conscience que nous. Ça veut dire qu'ils comprennent la voie, ils nous obéissent, ils ne forment qu'un. Et il n'y a plus de révolte, de lutte à l'intérieur. Les trois sphères sont unifiées. C'est très élevé. Et à ce moment-là, on a construit sa volonté qui est capable maintenant de diriger ce microcosme et diriger tous nos mauvais caractères pour qu'ils ne se manifestent plus. Đó là thầy nói là khi mà mình đạt tới mình niệm Phật lúc đầu thì mình chỉ tập tành thôi. Au début, quand on invoque Nam Mô A Di Đà Phật, ce n'est que des débuts, c'est des balbutiements, c'est pour s'entraîner. Mais après, quand on arrive à unifier les trois sphères, là, c'est vraiment construit. On a construit sa volonté qui peut tout diriger. Lúc đầu mình niệm Phật là chỉ tập tành thôi. Nhưng mà khi mà mình niệm mà đến nỗi nó quy nhất á, không phải dễ nha. Nghĩa là mình đã dạy được lục căn lục trần vạn linh trong này nó biết niệm Phật như mình rồi mà nó mở được rồi, nó thức tâm rồi đó. Thì lúc đó mới kêu là quy nhất. Thành ra lúc đầu mình tập niệm Phật là mình mới tập cho tụi nó niệm thôi. Chứ nó chưa có chịu niệm, nó còn lôi cuốn mình. Mà khi mà nó chịu niệm đồng nhất như mình rồi đó, lúc đó là ý chí mình nó mạnh. Lúc đó mới gọi là xây dựng ý chí. À ce moment-là, on construit réellement sa volonté. C'est nous qui dirigeons, c'est notre volonté qui dirige, c'est pas vous.
Cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ. Rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bởi vì con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội. Tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi. Tôi cứ trì kỳ chí thực hành đi trong thanh tịnh thì nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên óc, bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt. Tôi chỉ tiến không lùi trong một kiếp này. Tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất, sửa chữa, giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Rồi tôi phải ra đi. Đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được.
Rồi, đây thầy nói là ý chí là vô cùng. Maître dit que la volonté est infinie. Et maintenant qu'on a compris la vérité, nous devons absolument dans cette vie avancer vers la libération.
Kính thưa thầy, con có câu thứ hai. Hồi sáng này thầy giảng cho mấy con, thầy nói thầy khuyên mấy con muốn giải cái nghiệp của cái vi này á, thì mấy con nên về làm pháp luân với chư minh cho nhiều. Sau con tại sao thầy không nói nữa sổ hồn với thiền định?
Không, nói cho một người là ở trong đó nó nhiều giai đoạn soi hồn chiếu minh cái người mới tu, mà soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định người đã tu rồi, nó có trật tự như vậy. Và ở đây giảng về đoạn nào ở trong đó nó có trật tự chứ không phải nói ngang như vậy được. Còn kéo một chút đó ra nói thì nó không có thông. Cho nên muốn tu mau lẹ thì mình phải đi giai đoạn đầu là soi hồn và chiếu minh 6 tháng để cho cái tánh nó đầm rồi nó mới bước vào ngồi thiền pháp luân thường chuyển, đâu đó nó tề trụ có trật tự đó. Mà làm thường xuyên như vậy và ý chí mình tưởng tới sự giải thoát vô cùng thì chắc chắn là mình phải đi tới. Cho nên tu theo Phật không mê tín và phải trong thực hành. Tu theo Phật và mê tín và cầu xin Phật độ, cái đó là trật. Phật không độ và không có hộ phò một ai. Phật thực hành, đem thân ra thực hành và ảnh hưởng những người khác đồng điều kiện với Đức Phật và để thực hành trong chu trình hôm qua. Thấy không? Con người mà cục hai tay hai chân hết, họ chứ họ tu thành Phật không? Họ nghe được lý Phật và ý họ hành như Phật, họ mới được giải thoát. Cho nên chúng ta niệm Phật cũng dùng ý, và ý chúng ta là vô cùng và hành thiện, giải thoát chứ không ôm thân xác ý lại này. Thành ra tu theo Phật là thật sự mình được đi lên thiên đàng, chính mình kiểm chứng sự đi đúng của chính mình.
On suit la méthode du Bouddha, donc on utilise, on doit utiliser sa volonté. Et quelqu'un qui est handicapé n'a pas de bras, de jambes, mais s'il arrive à comprendre, écouter les enseignes du Bouddha, il peut utiliser sa volonté pour se libérer. Donc il faut savoir utiliser. Quand nous pratiquons ce dharma, nous devons nourrir cette volonté de libération. Nên mình phải nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát. C'est qu'on invoque aussi, c'est par la pensée.
Kính thưa thầy, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tu bằng ý chí là sao?
Tu bằng ý chí là chủ của thể xác. Chủ của thể xác, quý vị thấy con chim hải âu nó ở bờ bên này, cái ý nó muốn bay bên kia. Cái xác nó đem cái xác vào, cái ý dẫn cái xác trong, cái xác dẫn cái ý. Cái ý dẫn cái xác, quý vị muốn đến đây, cái ý quý vị đi đến nghe ông Tám nói chuyện, thì quý vị đã lái xe ùng ùng ào ào tới đây ngồi, chút nữa quý vị nên thôi đi về. Nói đi về cả hai chữ, cái ý muốn về, cái ý là chủ. Cho nên những người tu vô vi là tu trí và ý, chẳng phải tu cái xác. Cho nên mấy người tu vô vi đừng có hiểu tu cái xác là không có về trời được. Tu bằng trí bằng ý mới về trời. Thì niệm A Nam Mô A Di Đà Phật đã xây dựng cái trí và cái ý phát triển. Cho nên nó ở cái lãnh vực khác. Cho nên chúng ta thường thường nói là ở điểm giới sự giao cảm nó khác. Mở mắt cũng đi được, nhắm mắt cũng đi được.
Rồi, ở đây thầy nói là mình cái ý chí của mình là chủ cái thể xác, chứ không phải cái xác nó là chủ cái ý chí mình. Cái ý chí mình nó dẫn cái xác, là nó điều khiển cái xác này. Thành ra cái ý chí mình nó quan trọng lắm. Thì mình tu cũng vậy, mình tu bằng trí bằng ý chứ không phải tu bằng cái xác. Nghe không? Rốt cuộc là cái trí ý mình nó quan trọng lắm. Mình tu cái thân pháp để hỗ trợ cho cái thân này thôi, chứ thiệt ra cái ý chí của mình, cái trí ý niệm Phật của mình nó quan trọng. Mình niệm Phật là mình xây dựng cái trí, rồi cái ý nó sẽ phát triển. Donc dans cet enseignement, maître dit que c'est la volonté qui est maître de ce corps. Et dans le mot volonté en vietnamien, en fait, il est composé de deux mots. Le premier mot, c'est la pensée. Ça démarre par la pensée. Ensuite, c'est la volonté, mais au début, c'est la pensée. C'est la pensée qui dirige ce corps. C'est pour ça, dans le hobby, on pratique par la pensée et par l'esprit et par la pensée. C'est-à-dire que cette partie-là est plus importante que la partie de la pratique par le corps. Par le corps, c'est juste pour aider ce corps, mais la partie la plus importante, c'est mener la vie de perfectionnement par l'esprit et par la pensée. Et pour faire ça, dans notre méthode, c'est l'invocation des six mots mantriques. On forge, et pendant qu'on invoque les six mots mantriques, on construit son esprit. Et la pensée se développe. Tu bằng trí bằng ý. Rồi, đi tới giai đoạn cuối cùng.
Kính thưa thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí, hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí, hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn thầy.
Bắt đầu phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô biên niệm mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí thì luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là tâm cơ thanh lọc. Chúng ta nhớ nó Bây giờ hiện tại niệm á, bắt buộc niệm còn nghe niệm, mà khi mà thương niệm rồi nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên cái nhớ là đi đến chỗ thành lập ý chí. Nhiều người niệm chưa đủ, niệm phải niệm như là niệm cho cái hạ giới này. Khi mình niệm mình nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để giải lục căn lục trần hạ giới đồng thức với nhau, thì lúc đó nó mới diệt dục được và nó hướng thượng đồng đều. Còn nhiều người kia cứ bị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu vậy thôi cũng được, nó phải toàn thân hạ giới với thượng giới nó phải kỹ, lúc đó nó mới thành đạo. Và nhiều người ở dưới này không thanh sạch ngon được lắm, cái dục tính còn ngồi không được lắm. Mà niệm Phật đều rồi ngồi lắm, ngồi mấy tiếng cũng được, không có mệt. Phải bắt hạ dưới, ở dưới này phải tu nhiều hơn ở trên này. Cái này là bắt nó phải niệm nhiều, còn trên hồn mau lắm, học mong nhanh hơn ở dưới chỗ này nó chậm chạp. Cho nên bắt đi làm việc, bắt nó khổ cực, hành hạ nó. Cho nên ở chùa tu cũng vậy, bắt thiên đá nè, bắt chùi chùa mà bắt lo chuyện này, làm đủ thứ hết mà ăn chút thôi, không có sợ gì, là dạy được thằng trời. Cho nên nhiều người ăn cho cố, ngủ cho no, không có thôi được. Tôi khăn lục trần không có cơ hội tu, lý gì mình dạy nó tham à. Còn mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật là nó mở cái tham, nó dẹp cái tham. Nó mới tiến hóa lên trên hợp tác với chủ nhân ông, nó mới quỳ lại chủ nhân ông được. Còn dạy với lại tham sao mà được, thấy không? Ăn cho cố, ngủ cho ngon, tu hoài mấy tiếng, tu mấy chục năm cũng không. Thấy
không? Bon, dans cet enseignement, on aborde la dernière phase concernant la volonté. On a rassemblé sa volonté, on a construit sa volonté. Maintenant, la dernière étape, c'est la purification de sa volonté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, on invoque les six mots, après, on invoque régulièrement. Et la dernière phase, c'est les Bouddhas qui arrivent à atteindre ça, c'est, ils n'invoquent plus. Mais dans sa pensée, il pense à tout instant au principe d'Amoyefa. C'est continuellement. Et Maître dit, c'est très difficile de penser tout le temps à Amoyefa. Au début, on doit nous forcer à penser à Amoyefa par l'invocation, par ces vibrations, on essaye de nous forcer dans ce sens-là, mais après, quand on a atteint un niveau évolué, on ne pense plus qu'à Namo Yidav. Et à ce moment-là, seulement qu'on arrive à purifier sa volonté. C'est à tout moment, notre volonté est purifiée, c'est-à-dire notre pensée, tout ça, c'est purifié, quoi. Parce qu'on pense continuellement à Namo Yidav. Thầy nói mình lúc đầu thì mình niệm, tập niệm Phật, tập tành vậy thôi. Khi mà mình niệm Phật được, tôi thường niệm vô biệt niệm. Thì khi tới đây vô biệt niệm là chỉ còn nhớ thôi. Mà nhớ không phải là nhớ một chút xíu rồi quên. Nghĩa là nhớ liên tục tới Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là không có bao giờ mà cái ý tưởng mình nó rời khỏi cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Đức Phật, mấy cái vị Phật mà tu lên cao á, thanh lọc cái ý chí bằng cái cách đó, thanh lọc cái ý chí là bằng thanh lọc cái luồng điển đó, bằng cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, đi tới vô biệt niệm mà. Vì đó là chỉ có Phật mới đạt được thôi. Thì lúc đó là thanh lọc cái ý chí, cái ý chí và cái tư tưởng không có bao giờ mà nó có ác ý hoặc nó có trượt vô được nữa. Như là nó thanh lọc liên tục mà. Mà muốn đạt tới cái đó thì giai đoạn đầu á, mình phải dạy cho lục căn lục trần và toàn thân ở dưới hạ giới này nó biết niệm Phật như mình. Cho nên mình mới có cái pháp niệm Phật trong tịnh, để mình ngồi một chỗ mà mình hạ lệnh cho tụi nó đồng niệm như mình, cho toàn thân chúng sanh trong này nó đồng niệm như mình, để nó đồng thức như mình và nó hợp tác với mình. Thì lúc đó mình mới quy nhất được. Thì lúc đó mới đi tới cái chỗ mà thanh lọc được cái ý chí. Tại vì thầy nói cái hạ giới này nó chậm lắm, mà phần hồn thì nó nhanh, cho nên mình phải mất thời giờ nhiều để huấn luyện cho cái hạ giới lục căn lục trần mình nó đồng thức với mình. Thành ra ở đời này cũng có nhiều bắt lục căn lục trần nó làm việc nhiều đó, là để cho nó thức tâm, cũng là một cách điều luyện đó. Donc au début on évoque les six mots, mais on doit entraîner les entités viscérales et toutes les entités en nous à pratiquer pour qu'ils s'éveillent comme nous et qu'ils coopèrent avec nous. C'est ça la partie la plus longue, parce qu'ils sont très lents et ça nous demande beaucoup de temps d'entraînement pour eux. Et si on arrive à les unifier avec nous, à ce moment-là, on peut passer à la phase de purification de la pensée. C'est-à-dire qu'on a atteint le niveau, le summum de l'invocation. C'est-à-dire qu'on n'invoque plus, mais notre pensée est toujours dans le principe de Namo Yéphar à tout instant. C'est très difficile. Rồi, là nói về ý chí từ thấp tới cao. Depuis tout à l'heure, on a parcouru l'explication de la volonté depuis le plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Bây giờ, ý chí hành trì thông đạt pháp. Comme như vậy.
J'arrive. Premier vers, grâce à la volonté de pratiquer, notre esprit devient pénétrant et nous réussissons le dharma.
Ý chí hành, mình phải dùng cái ý chí để mình hành. On doit utiliser notre volonté pour pratiquer. Sans la volonté, on va pas loin. Ý chí hành, trí thông đạt pháp. Lúc đó cái trí mình đã thông. En pratiquant par la volonté, ça veut dire on doit déjà à notre niveau invoquer énormément et notre esprit va être débloqué parce que l'invocation va nous aider à construire notre esprit. Et à ce moment-là, on va parvenir à la réalisation du dharma, ça veut dire on va parvenir à l'équilibre, à la sérénité. Thanh tâm tu luyện cảm thông hòa. Thanh tâm là c'est le
đọc. Oui, quand nous exerçons au perfectionnement spirituel avec un cœur pur, nous avons une compréhension profonde et nous nous harmonisons.
Thanh tâm là cái tâm mình nó thanh sạch rồi đó. Tâm mà nó được thanh lọc, trong sạch rồi đó, kêu bằng thanh tâm. Tu luyện cảm thông hòa, nó phải tu sửa, nó luyện là luyện cũng như nãy mình nói là nó thanh lọc hoài hoài á. Thì lúc đó nó cảm thông, nó dễ hiểu lắm. Nó gặp cái gì nó cũng hòa được hết trong mọi giới, hòa mọi giới, hòa với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ và hòa với mọi giới được. Lorsque le cœur pur arrive à se perfectionner, il va comprendre facilement toutes les situations et il va s'harmoniser à toutes les sphères et à l'énergie de l'univers. Tự mình thức giác tâm chuyển biến.
Quand par nous-mêmes nous nous éveillons à la connaissance, notre conscience se transforme.
Khi mà tự mình thức giác thì lúc đó mà khi mà cái tâm mình nó luyện cái ý chí lên tới thanh như vậy rồi á, thì nó dễ thức giác lắm, hiểu hết, là thấy rõ cái sự sai lầm của mình và thấy rõ hết cái chuyện gì cần phải làm. Thì lúc đó cái tâm nó sẽ chuyển biến, nó sẽ thay đổi, nó sẽ càng ngày càng thanh nhẹ, càng mở rộng hơn. Lorsque nous arrivions à ce stade-là, donc nous nous éveillons facilement à la connaissance et notre cœur change, il se transforme, il s'améliore de jour en jour. Thành tâm tự đạt chuyển phân liền.
Avec un cœur sincère, nous nous réalisons et alors nous arrivons à tout analyser instantanément.
Thành tâm tự đạt chuyển phân liền. Thì lúc đó với cái sự trong sạch rồi đó, mình thành tâm rồi, mình dễ đạt được cái sự thanh nhẹ, chuyển phân liền. Mình chuyển xuống là cái gì mà nó chuyển tới là mình phân ra, mình hiểu liền. Tout ce qui nous transmet, on peut analyser et on peut analyser tout de suite tout ce qui nous arrive. Tình thâm đạo màu là sao? Đáp, thưa, tình thâm đạo màu là đối với người tu nhiều kiếp thương hội trong tình thương yêu, quý trọng lẫn nhau, gặp nhau vui như được một phép lạ. Kệ, thâm tình khai mở, thiết tha hợp, trí óc vui tươi chỉ muốn hòa. Tỉnh táo sống động trong mật thiết, vô cùng sống động muốn vui hòa. Các bạn có gì muốn nói, muốn hỏi trong cái câu này không? Giờ về đề kết xíu.
Em một cái chữ thâm là tình sao?
Tình thâm sâu á. Cái tình cảm thâm sâu á, kêu là cái tình thâm. Mà cái thâm sâu nó nằm ở đâu? Là tại vì mình có tu nhiều kiếp rồi đó, là mình có cái tình cảm nó đã có rồi. Bây giờ mình gặp lại, mình tương hội lại trong, là cái tình yêu nó đã có sẵn bên trong, sâu xa bên trong rồi. Là từ nhiều kiếp rồi đó, kêu bằng sâu xa. Bây giờ mình gặp nhau lại đó, thì mình thương yêu mà quý trọng lẫn nhau ghê lắm. Gặp nhau như là được một cái phép lạ vậy, nó có cái gì đặc biệt hơn là một cái tình thương thường. Un amour profond, c'est un amour qui est construit depuis plusieurs existences entre les amis pratiquants qui ont pratiqué depuis plusieurs existences. Et s'ils se rencontrent, il y a cet amour qui est né dans le respect et dans l'estime mutuelle. Et quand ils se rencontrent, c'est comme s'ils ont reçu un miracle. Quelle est la tình thâm? Không phải là cái tình thường, nó sâu xa bên trong, sâu đậm lắm. Tình thâm khai mở, thiết tha hợp, trí óc vui tươi chỉ muốn hòa, để gặp nhau chỉ có vui, không có xung đột. Tỉnh táo sống động trong mật thiết, vô cùng sống động muốn vui hòa, chỉ có vui thôi à. Là cái đó là cái tình thâm. Hỏi lập trường là gì? Deuxième question. Thưa, lập trường là đường lối thực hành rõ rệt và không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng vậy thôi. Thực hiện trong sự bình đẳng tâm giao, kể cảm thông nguyên lý muôn màu, thức giác tâm tu rõ trước sau, quy hội chung hành tâm hiểu đạo, càng khôn quy một rõ đuôi đầu. Có gì muốn hỏi không? Vous avez quelque chose à demander?
Bình đẳng tâm giao là cái gì?
Bình đẳng là
bình
cái
đẳng tâm giao.
Bình đẳng là cái tâm mình bình đẳng, nó đối xử mọi người với nhau trong một cái tinh thần bình đẳng, nó không phải là coi mình cao hơn người ta mà người khác thấp hơn mình, là mọi người như nhau, kêu là bình đẳng. Tâm giao là cái tâm giữa hai người nó giao cảm rất là dễ dàng, tại mình thấy mình ngang hàng với nhau, cũng như ông thầy ông đối xử với mình đó, trong cái tinh thần bình đẳng đó, ông coi mình cũng như là bạn vậy đó, chứ không phải ông đặt ông là ông thầy tụi bay phải nghe tao. Ta nói gì tụi bay phải nghe. Cái đó là không có bình đẳng. Bình đẳng là mọi người như nhau. Ông cũng nghĩ là mình ngày nào đó mình cũng sẽ tu như ông. Cho nên mình trong cái tinh thần bình đẳng là vậy đó. La conscience intime et égalitaire, c'est-à-dire maître utilise souvent ce mot-là, c'est pour dire que le Bouddha, il utilise cette conscience égalitaire, c'est-à-dire tout le monde est placé au même niveau. Personne n'est plus élevé que d'autres parce que chacun a ses propres capacités et il est en cours de développement. Donc tout le monde va devenir Bouddha. Donc il estime et considère tout le monde sur le même pied d'égalité.
Em muốn hỏi chỗ bình đẳng, chỗ bình đẳng. Ví dụ như bình đẳng đây là ví dụ như người tu cao thì nó cho mình thấp, người thấp là cho bình đẳng đi. Bây giờ mình thấp, mình có thể là mấy người đó mình biết cái người đó là cao hơn mình rồi, mình có gọi là cho là bình đẳng không ạ?
Bình đẳng là mình đối xử với mọi người như nhau. Bây giờ người cao hay người thấp hơn mình cũng đối xử như nhau, kêu là bình đẳng. Nghe không? L'esprit égalitaire, c'est on considère tout le monde sur le même pied d'égalité, ce qui soit plus élevé que nous ou plus bas que nous. Mà bình đẳng không phải có nghĩa là hỗn láo nha. C'est pas parce que on considère sur le même pied d'égalité qu'on peut tout se permettre. Il y a toujours la politesse qui est avant. tu luôn mình phải học cái lễ trước, không? Chứ không phải mình nói bình đẳng hay kêu mày tao, ông thầy là mày tao không được ha. Bình đẳng là mình đối xử thường thường đó, dùng đó để đối xử với những người thấp hơn mình thôi. Đối với mấy người cao hơn mình là mình vẫn phải có cái kính nể, mặc dù người ta không có xưng thầy với mình nhưng mà mình phải tôn kính như một vị thầy, phải không? Thường thường là đối xử với những người thấp hơn mình đó, thì bình đẳng nó đúng hơn là đối với mấy người cao. Đối với người cao đâu mình thấp hơn sao mình bình đẳng được, thấy không? Donc le mot conscience et égalité c'est souvent appliqué pour les personnes vis-à-vis des personnes qui sont inférieures à nous. Parce que souvent, les personnes qui ont une position, ils se considèrent très élevés. Donc, ils n'ont pas cette conscience-là. Thường thường, mấy người mà có vị trí cao, họ khó bình đẳng được lắm. Cho nên cái khi mà nói tới cái tinh thần bình đẳng này là nói với những người cao mà người ta có thể coi những người thấp như họ, nên nó đúng hơn. Chứ người cao hơn mình thì mình phải kính nể, chứ đâu có coi, mình đâu có đặt cái vấn đề mà bình đẳng. Đấy không? Bình đẳng là đối với người thấp nhiều hơn, còn đối với người cao là có cái sự kính nể, chứ mình đâu có coi mình ngang hàng như ông Phật được. Là mình nghĩ là mình có khả năng mình sẽ đạt như ổng thôi, chứ bây giờ mình chưa đạt mà.
Il ne
faut pas se considérer supérieur aux autres.
Oui, oui.
Et on dit que les autres sont comme nous. Mm. Un jour, ils vont arriver.
Oui. Comme,
déjà, dès qu'on a la pensée qu'on est supérieur des autres, déjà notre énergie, ça suit tout de suite. Khi mà mình có cái tư tưởng là mình hay hơn người ta, là tự nhiên là mình hạ tầng công tác cái điểm mình liền.
Không có tiếng.
Một khoảng khắc thôi.
Không có tiếng được.
Anh Tức muốn nói gì anh Tức?
Dạ em muốn hỏi rõ cái chữ bình đẳng chút đó mà, ý là mình người cao hơn mình thì mình phải tôn trọng, đúng rồi.
À, bình đẳng là đó, thường thường là để dùng đối với những người thấp hơn mình á, mình mới phải có cái tinh thần bình đẳng là vậy đó. Mình cao như mình có cho mình cao thì cái đó nó là bình đẳng. Còn mình đối với những người bề trên thì phải có cái sự tôn kính thôi, cái đó là cái trật tự. Cái đâu mình đâu có nói, mình đâu có nói mình bình đẳng với ông Phật. Bình đẳng là bình đẳng trong cái sự phát triển á. Nếu mà mình muốn dùng cái sự bình đẳng là bình đẳng xong cái từ ổng có quyền phát triển, mình cũng có quyền phát triển vậy thôi, chứ cái trình độ là khác. Le Bouddha il peut se développer, nous aussi nous avons la possibilité de nous développer comme lui, mais au niveau le, notre niveau n'est pas encore le niveau du Bouddha, c'est tout. Bình đẳng là mình có khả năng như ổng mà mình chưa chịu khai thác. Là bình đẳng chỗ đó đó. Câu số 3 hỏi: hành pháp phát triển có hữu ích gì không? Đáp: thưa, hành pháp phát triển hướng về thanh tịnh mà tu rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Nhiên hậu mới thực sự phục vụ đời đạo rõ rệt hơn. Giải mê phá chấp tự quy hướng, đời đạo song tu tự xét, tu xét rõ hơn. Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp, chân tình bộc phát rõ thâm thâm ân. Có gì hỏi không?
Chỗ quy hướng.
Giải mê phá chấp quy hướng là trở lại, hướng là trở lại, quy là trở về, hướng là cũng là trở lại. Mình trở lại giải mê phá chấp tự quy hướng là mình giải mê phá chấp rồi mình tự trở về nguồn cội của mình, đó là tự quy hướng. Donc quand on dissipe l'entichement et abolissant l'étrangisant par nous-mêmes, nous entreprenons le retour, c'est-à-dire nous retournons à notre origine. Trở về nguồn cội của mình đó. Mình phải giải mê phá chấp mới nhẹ như vậy á, nó mới là quy hướng được. Thì mà còn mình còn mê chấp á, là cái tâm mình nó không bao giờ nhẹ mà không bao giờ thanh tịnh được. Parce qu'on a encore la transigence et les passions aveugles, ne sont pas légers, purs et légers. Donc on peut pas revenir à notre origine. Đời đạo song tu xét rõ hơn. Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp.
cái chữ đời đạo song tu xét rõ hơn dịch tiếng Pháp là thường phải analyse chứ, chứ.
Le deuxième sens, en pratiquant le perfectionnement parallèle de la voie terrestre et la vie spirituelle, nous jugeons plus clairement.
C'est analysons c'est plutôt, quoi, non?
Juger.
C'est rõ hơn analyser. Analyser nos comportements, nos...
Je sais pas, juger, ça me choque un peu le mot, je sais pas.
Xét rõ một cái chuyện gì là
phân minh đó. Còn xét là giống như là jugement, là giống như là xét xử mình đó.
Ở đây xét là cũng như mình
analyser, examiner, analyser.
Xét là examiner.
C'est ça, ça choque, tu m'as jugé.
Oui, le mot examiner, c'est plus juste.
Oui, c'est ça, ça m'a choqué, ce mot-là. J'aime pas juger.
Nous examinons plus clairement toutes les
voilà,
choses.
Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais plus compris.
Et dans le mot examiner, il y a analyse, il y a tout décortiqué.
Oui. De toute façon, c'est toujours nos fautes aussi.
Xong tu xét rõ hơn. Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp.
Đạo hạnh là cái gì anh bảo?
Đạo hạnh là cái hạnh đức của mình đó, kia là đạo hạnh.
Đạo hạnh nha.
Đạo hạnh là cái hạnh đức của mình đó.
Ừ. Đạo đức.
Đạo đức hạnh đức á. Kia là đạo hạnh, cái hạnh là cái conduit rồi đó.
Ừ.
Hạnh sẽ đi là conduit. Đạo c'est la conduite spirituelle, ce sont en gros les vertus spirituelles. Đạo hạnh, cái hạnh là cái conduite đó. Mình cư xử như thế nào á mà nó đúng với con đường đạo á.
Đạo hạnh.
Đã chân tình đọc pháp rõ thâm ơn.
Bậc pháp voilà, một sắc sơn mô bậc pháp aussi.
Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp.
Chân tình bậc pháp.
Chân tình
bậc pháp
rõ
thâm ơn.
Tâm giới thực hành tâm giới pháp là thực hành cái gì?
Chân
thực hành tâm giới pháp.
Tâm giới pháp đạo hành
không phải ở dưới nữa, chân tình bậc pháp rõ
tâm giới tâm
ở cái câu trên đó là cái gì? Đạo hạnh thực hành tâm giới
đạo hạnh thực hành tâm giới pháp
làm sao?
Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp
là cái gì?
Đạo hạnh thực hành
đi là le dharma de conscience.
C'est quoi le dharma de conscience? Là niệm Phật á.
Oui.
Đạo hạnh thực hành tâm giới pháp là thực hành niệm Phật á.
Bậc pháp, j'ai pas compris. Chân tình bậc pháp, ça veut dire quoi?
Bậc pháp, c'est s'éclater, s'épanouir.
Ah. C'est le cœur véritable s'éclate et on comprend la gratitude des gens. C'est ça, hein?
Oui.
Ok, merci.
Chân tình bộc phát rõ thâm ân. Câu số 4. Người giúp người cần liệt kê danh sách hay không? Thưa, người giúp người là do tâm thành tận độ, hòa hợp với nguyên lý của trời đất, phục vụ quần sanh không ngừng nghỉ. Thiên tánh tự khai triển hướng về tâm từ bi mà hành sự là tạo phước duyên cho chính mình. Đối với người làm phước, tùy duyên tận độ không kể công mà nhắc lại, tâm lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ và quần sanh tiến theo tình trời mà tu. Kể, tu hành không kể khôn ngu động, cứu giúp độ tha chỉ một lần. Khai triển chân hồn trong thức giác, quy nguyên mùi đạo vẫn sanh tồn.
Người giúp người cận tiệt danh sách là sao?
Không cần liệt kê. Không cần liệt kê danh sách.
Liệt kê.
Không cần mà phải làm cái danh sách là người này đóng góp bao nhiêu, người kia đóng góp bao nhiêu. Không cần kể công á.
Không cần kể công.
Không cần kể tên. Tại sao? Tại sao giúp người không cần liệt kê danh sách, không cần làm cái danh sách những người đã đóng góp á, cái đó là thủ quỹ thì nó phải làm thôi, chứ mình thì không cần, phải không? Khỏi cần đăng. Mà thủ quỹ nó phải làm mà.
Chừng nào thủ quỹ không có làm á, cuối năm là quên hết rồi. Phải ghi.
Phải ghi liền, làm liền, mỗi tháng là phải có bi lăng đàng hoàng á, thì nó còn sốt dẻo, phải không? Đừng để tới cuối năm cũng không biết cái đó cái gì. Rồi, tại sao không cần liệt kê danh sách? Lý do tại sao mà mình giúp người không cần liệt kê danh sách?
Thì mình giúp thì giúp, không cần cởi công cởi gì hết.
Tại sao? Tại sao không cần?
Chỉ cần mình giúp thì ở đời người ta, ở đời thì người ta cần cho mình đâu có cần.
Phải hiểu lý do gì chứ. Lục Căng cần tại sao nó hỏi anh tại sao mà tôi đóng góp mà không ghi tên tôi, rồi giờ anh trả lời với tôi.
Bây giờ mình là người tu, mình không có, nói chung là mình không có cần người ta khen mình hay một cái mình đóng góp cái gì, là mình không có cần hết đó. Chứ mà mình làm mà việc đó thì đã thượng đế đã chấm điểm cho mình rồi đó. Thì theo em hiểu như đó thôi. Cho mình tu hành mà đừng đâu có cần là người ta nó ẩu, thằng kia đóng góp được bao nhiêu, người nọ đóng góp mà đó, bao nhiêu là để mình.
Mình không cần, nhưng mà phải nói rõ ràng cho Lục Căng Trần nó hiểu để đừng nhắc nữa. Mình cắt nghĩa không thông, nó không chịu, mai mốt nó nhắc nữa, nó mình đóng góp mà nó không để tên mình. Bây giờ học để cắt nghĩa cho tụi nó nghe rõ ràng. Thứ nhất,
không cần danh.
Hả?
Người tu không có cần danh.
Không có cần danh, nhưng mà nó có được cái gì cho nên mới không cần danh. Người tu sống ở đời là nó còn phàm tánh thì nó còn danh. Nhưng mà bây giờ mình phải nói cho nó hiểu cái gì để đừng mê danh. Mình phải dạy cho cái đám dưới này nó hiểu cái gì để cho nó đừng mê danh. Nó có cái gì cao hơn cái đó nữa, cho nên nó không cần danh. Donc il faut expliquer aux entités pour qu'ils comprennent. Ils n'ont pas besoin de renom, de lister les noms, parce qu'ils ont déjà obtenu quelque chose de supérieur, de plus précieux. Et comme ça, ils ne nous rappellent pas. Si on n'arrive pas à expliquer clairement, un jour ou l'autre, il va rappeler. C'est embêtant, il faut expliquer. Donc il faut expliquer une fois pour toutes qu'est-ce que vous obtenez qui est plus précieux que la liste.
Coffre.
Khi mình hướng tâm về tâm từ bi mà hành sự là tạo phước duyên cho chính mình. Cái đó nó quý hơn là cái tên ghi trên miếng giấy, rồi mai mốt không ai biết ai. Bây giờ phải cắt nghĩa vậy đó, phải cắt nghĩa rõ ràng. Thì nói rõ là tụi bay á, khi mà làm phước á, là mình tạo cái phước duyên cho chính mình rồi. Cái đó là ông trời ông ghi sổ rồi, khỏi cần mấy cái danh sách dưới này làm gì, không có giá trị. Nó chỉ tạm một thời gian để cho công tác nó làm việc đàng hoàng thôi. Nghe không? Rồi. Khi mà mình thành tâm tận độ thì mình được cái gì? Khi mà mình thành tâm mình giúp người, mình được cái gì khác hơn là cái phước duyên? Phước duyên là mấy người còn muốn trở lại thế gian để hưởng phước, cái đó mình không cần. Mình cần cái cao hơn nữa. On a besoin de quelque chose de plus élevé, pas pour revenir profiter des mérites spirituels. On recherche pas ça.
Tận độ, c'est au niveau du Bouddha. C'est-à-dire que tận độ, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir aider vraiment la personne. Mais nous, on est loin encore. On peut simplement espérer d'avoir du fou, quoi qu'on ne cherche pas pour revenir pour profiter. Cependant, que han tam tang do, moi, je trouve ça, c'est très élevé. On va pouvoir aider les niveaux au dernier degré aussi haut que le Bouddha.
Nhưng mà mình phải hiểu để mình cắt nghĩa.
D'accord.
Tại sao mình hành tâm tận độ thì mình được cái gì?
Sự giải thoát. Giải thoát.
Mình được hòa hợp với nguyên lý của trời đất.
Voilà, hòa hợp chứ không phải giải thoát. Hòa hợp đúng hơn.
On peut s'harmoniser déjà avec le principe originel du ciel et de la terre. Si on a le cœur sincère pour aider les gens à l'infini, c'est-à-dire on peut s'harmoniser déjà avec le principe originel du ciel et de la terre. Ça veut dire, si on s'harmonise avec le principe originel du ciel et de la terre, ça veut dire qu'on peut rejoindre le ciel et la terre. C'est plus élevé que bénéficier des mérites spirituels.
Bah oui.
Non, vì xuống đây để hưởng, mà xuống đây làm người đã khổ rồi hưởng được cái gì?
Mà mình đâu có muốn trở lại hưởng, mình sợ quá, mình muốn đi luôn, mình đâu muốn trở lại hưởng cái gì.
Muốn đi luôn là phải làm cao hơn nữa, là phải hòa
hợp
nguyên lý của
đời.
Phục vụ quần sanh không ngừng nghỉ. Phải giờ mình phải làm sao phục vụ quần sanh không ngừng nghỉ. Il faut servir l'humanité sans cesse, sans répit. Không có giờ nào nghỉ hết, lúc nào cũng phải làm việc phục vụ quần sanh, làm tất cả những cái gì hữu ích cho quần sanh mà không có được nghỉ.
Il faut faire. Il y a que le Bouddha qui peut faire ça.
Il y a toutes les choses qui sont utiles pour l'humanité sans se reposer, sans répit. Thì lúc đó mình được cái gì? Khi mà mình làm việc mà phục vụ càng ngày càng nhiều thì mình được cái gì? Còn on a un esprit de service et on sert tout le temps. Qu'est-ce qu'on obtient? Mieux que les mérites.
Peut-être un aura plus brillant. Un aura plus brillant.
Khi mà mình phục vụ vô quá ngại, mình làm việc kiệt sức, thì bề trên lúc nào cũng ban thanh điển cho mình để mình có sức mình tiếp tục mình phục vụ. Moi, j'ai dit, pour moi, c'est quand tu l'esprit de service, tu vas user ta force, mais en haut, il a compensé toujours. Pour que ça fait comme si thầy có nói là khi mà mình có xăng, mình không có chạy, là bên trên không có đổ xăng cho mình. Mais il a dit que quand tu as l'essence, tu ne vas pas utiliser en haut, il ne va pas remplir l'essence.
Cái đó thầy cũng có nói phải không? Và ở đây thầy nói là thiên tánh tự khai triển. Thiên tánh tự khai triển, c'est-à-dire la nature céleste se développe en nous. Thiên tánh được khai triển là càng ngày mình càng được gần ông trời rồi. Quand notre nature céleste se développe, c'est on se rapproche plus de Dieu. Sướng không? Hướng tâm về từ bi mà hành sự là tạo được duyên phước cho chính mình. Hướng tâm về từ bi mà hành sự. Hướng tâm về những cái đấng từ bi mà làm việc đó, thì lúc đó sẽ tạo phước duyên cho chính mình. Đối với người làm phước tùy duyên tận độ. Mình làm phước là tùy duyên thôi, chứ không phải ai mình cũng độ được, không phải ai mình cũng giúp được. Còn phải là les bonnes œuvres, c'est en fonction des opportunités pour aider jusqu'au bout, mais on ne peut pas aider tout le monde. Không kể công mà nhắc lại, tâm lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ quần sanh, tiến theo tình trời mà tu. Donc notre cœur est toujours prêt à servir l'humanité pour qu'il évolue selon l'amour divin pour se perfectionner. Nào, thành ra mình có những cái cao siêu hơn, mình đâu cần cái danh sách liệt kê làm gì. Nào, cái đó để cho thủ quỹ làm thôi ha.
Pauvre vilain.
Oui, j'ai entendu. C'est mon travail, hein. Ça fait rien.
Ah oui, mais ça, tu vas avoir des mérites, hein. Tu vas voir.
Oh. Bah, okay, oui. Quand, okay,
non, non, mais
quand
moi, je te dis, t'es pas perdu, mon petite fille.
Mà từ ông trời á, ông có trả công trước, ông trả tiền trước chứ không có trả lương sau. Dieu il paye et attribue les salaires à l'avance. Il te paye à l'avance. Il te met un parquet là, voilà.
Uh-huh.
Et après tu dois travailler pour lui. T'as pas le droit de refuser. Il paye à l'avance. Il paye pas après.
Ben du coup on est obligé d'y aller par là. On a reçu l'argent. On est obligé d'exécuter. Ah, il est très intelligent.
Ah oui. Ici, tu payes après, mais lui, il paye avant.
T'es coincé.
Oui, il te donne de bonnes conditions, mais là, tu bosses hein, ou non. T'es obligé de bosser. C'est difficile de refuser dans ce cas-là.
On ne peut pas refuser.
Hein?
On peut refuser certains travaux qu'ils nous destinent. Parfois, les Bouddhas, ils peuvent refuser.
S'ils refusent, ça veut dire, si, en fait, ils peuvent refuser, mais ils ne vont pas pouvoir évoluer.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire qu'ils peuvent, en fait, c'est volontaire. S'ils ne sont pas volontaires, pour continuer à sauver les gens, ils ne vont pas évoluer, ils vont rester là. C'est pour ça qu'il y a des Bouddhas qui ont fait le vœu de revenir sur Terre pour pouvoir monter encore d'un cran. Hein, comme notre maître qui est redescendu sur Terre et hop, il est rebondi jusqu'à Dieu.
Ah oui, je me souviens quand tu parles, quand on pense à Dieu, on est rétribuable avec lui, donc on ne peut pas refuser. Mais si on pratique, on peut refuser quelque chose comme ça.
On peut ne pas accepter les missions.
On peut ne pas accepter la mission. Tandis que si on appelle, là, tu es obligé, tu n'as pas le choix.
Il y a beaucoup de gens qui ont fait le travail de la vie pour qu'on puisse faire le travail de la vie.
C'est son choix, c'est pas, il n'est pas obligé, mais c'est son choix.
Thì ông xuống thế gian này, ông giọt lên, cái ông trở về, ông quỳ để chinh với Thượng Đế, giờ đó ông đâu được. Sướng không?
Có một cái câu hỏi. Thầy á, cái hồn của thầy Phật Chỉ Kim nó xuống, thế là thầy mới tu, hay là mình thầy tu rồi mới Phật Chỉ Kim xuống?
Ông là Phật rồi, ông mới xuống đây. Tại sao? Tại sao mình nghe băng ông, mình biết ông là Phật rồi mới đây? Trước khi mà ông tu cái pháp này, khi mà ông đổi cái xuống Galilei nhập vô cái xác của ông Lương Sĩ Hằng, trước khi ông gặp cái pháp này thì ông có gặp Quang Thánh trước. Quang Thánh dạy cho ông nói tiếng Anh. Và cái câu đầu tiên mà ông nói tiếng Anh mà ông cũng hiểu là cái gì đó. Ông nói I am Buddha. Là tôi là Phật. Ông nói cứ lặp đi lặp lại vậy, tôi là Phật. I am Buddha. Ông đã Phật trước rồi, nhưng mà bây giờ ông xuống đây tu nữa thì cái trình độ Phật của ông trở về với Thượng Đế được. Ông trở về, ông quỳ dưới chân Thượng Đế. Đi cao lắm á. Ông thầy ông xuống đây mấy chục năm mà ông...
Vậy là trước khi đó là...
Ông là Phật
rồi. Trước khi đó là thầy chưa có tu đâu hả?
Cái phần hồn của ông tu ở trên rồi, ông là Phật rồi. Nhưng mà xuống đây á, thì cái xác này nó chưa có biết tu. Ông chưa gặp lại cái pháp. Thì khi mà ông gặp cái pháp á, là ông tu tiếp. Chứ không phải là ông không phải là Phật. Ông là Phật trước rồi. Cho nên ông mới nói là I am Buddha. Ông nói tôi là Phật. Trước khi tu ông đã nói vậy rồi.
Cái đó là trước khi gặp ông Tư rồi hả?
Trước khi đã nói. Ông nói ông là Phật. Mà ông nói tiếng Anh đó. Mà lúc đó ông có hiểu ông nói gì, nhưng mà thiệt ra là cái hồn ông biết ông là Phật.
Thành ra cái hồn ông hiểu. Cái hồn ông hiểu mà il est revenu pour cái xác của ông, phải không?
Thì bây giờ ở dưới xuống đây ông tu là để ông mượn cái pháp này, ông lấy lại cái trớn trong vòng có 6-7 tháng là ông xuất hồn lại được rồi. Là ông đi nhanh lắm, mình không thể nào đi theo cái tốc độ của ông được. Thành ra những người có căn Phật cứ xuống đây nó mượn cái pháp này đi nhanh lắm. Vài tháng là xong, giải quyết hết. Cái ý chí mạnh rồi. Cái ý chí ông đã có rồi. Cái ý chí của ông Phật nó khác cái ý chí người thường. Ông đã xây dựng cái ý chí ông trở thành ông Phật rồi. Là cái ý chí ông thanh nhẹ mà nó mạnh lắm. Thành ra ông ngồi, ông biểu nó ngồi 10 tiếng nó cũng ngồi. Biểu ngồi ngồi niệm Phật cả ngày nó cũng ngồi. Ai có chọc thật cà lét, ta lấy lông gà gì, thật lỗ mũi, ông cũng không thật cục cửa. Ý chí mạnh ghê chưa, điều khiển cái xác này được rồi đó. Ngồi trên ghế ba chân mà té bể đầu ráng chịu mà không té. Có mấy ông bạn bắt chước ngồi trên cái ghế đó bị té. Tại vì ý chí đâu có đủ. Nghe không? Donc la question est-ce que Maître est déjà Bouddha avant de venir sur Terre ou il a pratiqué pour devenir Bouddha? Donc la réponse est quand il a descendu sur terre à travers ce corps, avant de rencontrer la méthode, il a rencontré le Saint Wang Kong qui lui a enseigné l'anglais et le premier mot qui sort de sa bouche, c'est dire « I am Buddha ». Il dit qu'il est déjà Bouddha. Donc en pratiquant cette méthode, il a retrouvé sa libération très vite. En quelques mois, il a tout réglé. Et il a progressé avec une vitesse fulgurante. Il a traversé le monde des immortels, le monde des Bouddhas, il est revenu jusqu'à Dieu. tu hành không kể khôn ngu đậm. Cứu giúp độ tha chỉ một lòng, khai triển chân hồn trong thức giác quy nguyên mùi đạo vẫn sanh tồn. Quy nguyên mùi đạo là cái mùi đạo nó trên mới có nha, dưới này không có mùi đạo nha. Retourne à la saveur spirituelle, c'est dans le monde en haut, c'est pas ici. Hỏi chuyện nào là chuyện cũ và chuyện nào là chuyện mới? Thưa, chuyện giam giữ trong ký ức gọi là chuyện cũ, chuyện mới. Thức giác là chuyện mới. Cuộc sống liên tục có không không mà tự cảm thức điều lành mà hành sự. Nguyên lai bổn tánh vẫn là không, ô nhiễm trần gian tạo cái còng. Nhớ nhớ quên quên tự tiến giải, học không rõ trượt sống thông dong.
Cái chuyện cũ thì ký ức thì biết rồi, mà cái chuyện mới thức giác là chuyện mới, là thức giác này là mình hiểu biết thêm là gọi là thức giác là chuyện mới hay sao?
Chuyện mình mới thức giác nào, chuyện mình mới hiểu đây nè là chuyện mới. Cũng như ngày hôm qua mình cũng hiểu mà bữa nay mình hiểu là chuyện mới rồi. Cuộc sống liên tục trong có không không mà tự cảm thấy điều lành để hành sự. Thì cuộc sống mình liên tục là trong có không không gì, thấy đó mất đó không tồn tại. Mình thấy đó nhưng mà nó mất đó không tồn tại, không có cái gì mà tồn tại. Có rồi không, rồi đó xuống đây không có gì, rồi sau đó nó có rồi nó sẽ trở về không. Thì cái luật nó vậy, có không không, có khi lúc nó ở với mình, có khi nó không ở với mình, đồ đạc cũng vậy. Có không không. Thành ra không có ôm cái gì ở thế gian là vậy. Là trong cái đại tài nó nằm ở trong cái định luật có không không. Không có ôm, không có tiếc cái gì hết. Không có được quyền. On n'a pas le droit de regretter quelque chose, de s'attacher quelque chose sur Terre, parce que c'est dans la loi de l'existence et de la non-existence. Et sans fin comme ça. Ông trời, ông cho rồi, ông lấy lại, ông cho rồi, ông lấy lại. Để cho mình thức tâm á. Cho mình cục kẹo xong mà lấy lại, cho mình cái này xong mà lấy lại, để cho mình thức tâm, không có ôm gì thế gian, để học thôi.
Comment tu traduis nguyên lai, s'il te plaît, Bob?
Nguyên lai, c'est notre origine, notre caractère originel. Nguyên lai là cái nguồn gốc của mình.
Caractère originel.
Bổn tánh là cái tánh, cái nature của mình.
Yeah.
Cái bổn tánh của mình là không. Tại vì mình từ không xuống mà. Ô nhiễm trần gian tạo cái còng. Mình xuống đây mình bị ô nhiễm mà thấy nó có nhiều quá, mình mê. Thì nó cột mình. Mình xuống đây lúc đầu mình cái vốn mình là không, mình xuống đây bị trần gian là mấy cái có là cái thuộc về trần trược, mà mình mê cái có thì nó tạo thành cái còng. Hồi xưa mình không có gì mình nhẹ lắm, mình xuống dưới trần gian này mấy cái đồ có là cái đồ trược không à. Les choses existentielles matérielles ce sont que de l'impur. Et on est passionné par ces choses-là en descendant sur Terre et ça nous crée des menottes. On est emprisonné. Nhớ nhớ quên quên tự tiến giải. Có lúc nhớ, có lúc quên thì mình lo tiến giải thôi. Học không rõ trượt sống thông dong. Mình học trở về cái không. Mình biết cái trượt là cái gì á. Thì mình không có ôm cái trượt nữa. Mà mình ôm cái không. Những gì rờ mó được là trượt. Tout ce qu'on peut toucher c'est impur vis-à-vis du pur. Le pur c'est le vide. Rờ mó được là âm mà. Của cải thế gian là âm. Cho mượn xài đỡ thời gian tới hồi buông xác là cũng phải buông hết, trả lại hết, không có được giữ đem theo cái gì hết trơn. On doit tout laisser. On a terminé la session, allez, rendez tout ce que vous avez emprunté sur Terre, laissez-le sur Terre et partez. Rien n'est à vous, vous avez emprunté.
On va dire, attends, l'argent, je n'ai pas fini encore dépensé, j'attends parce que j'en ai trop à la banque.
Ah ouais, j'en ai trop, comment je vais faire dépenser maintenant, je suis dans un lit d'hôpital et comment je vais dépenser ça? Ça n'a aucune valeur.
Mình nói than phan hả, tiền tôi nhiều quá, xài chưa hết để tôi sống lâu, để tôi hưởng thụ một chút.
Thầy nói hưởng thụ là có tội. Mettre de jouir, c'est un péché.
Mais même que quand on a même chaque geste fait et geste à nous, il faut être conscient. Những cái một cử một động của mình đó, mình phải ý thức nữa chứ không phải là nó như vậy đâu. Giống như mình khi mà một thầy nói mà một cái hột gạo á, mình phải hiểu cái giá trị của một hột gạo thôi chứ không cần một nắm gạo. Mình thấy là nó phải qua ngày tháng hình thành của vũ trụ mới hình thành, thành ra mình không có phung phí xài phí. Nhiều khi nấu cơm nhiều quá, ví dụ đổ là cũng có tội nữa. Mà ví dụ đèn điện ở trong nhà mình á, mình thấy mình xài phí, cho tỉ như mình ở trong cái phòng này không? Mình qua cái phòng bên kia mình vẫn mở điện bên này, mình phải hiểu là cái điện đó là cũng sự vận hành của bề trên, là bề trên làm việc cho mình để mình có cái ánh sáng để học hỏi. Mà mình phung phí về điện cũng có tội nữa chứ không phải là không. J'ai dit que chaque fait et geste à nous sur terre c'est pour nous apprendre notre conscience, même si c'est un grain de riz, c'est le joyau du ciel qui nous avait donné la force pour manger. Et il faut passer le temps pour avoir un grain de riz. Il faut pas mettre beaucoup de riz et gaspiller, jeter. Ça, c'est un grand péché. Et même l'électricité, quand c'est cette pièce-là, tu vois, tu vas à l'autre côté, tu laisses allumer parce que tu as le moyen à payer. Ça, c'est un gaspillage aussi. C'est un péché aussi.
Et bây giờ, ông trời ông mới dạy cho mình tiết kiệm. Ông cho cái gì nó cũng mắc hết, cái gì nó cũng khó hiếm hết, để cho người ta tiết kiệm. Nước cũng vậy, nên bây giờ không cho hiếm, nước cũng khó để cho người ta tiết kiệm, điện cũng vậy. Et Dieu nous apprend à travers les grands événements, maintenant avec la sécheresse, on doit apprécier la valeur de l'eau et économiser. Et au niveau de l'énergie, tout devient cher, donc on doit économiser. Il ne faut pas prendre sa voiture pour faire une balade comme ça, pour rien, hein. Donc, éviter, limiter les déplacements. Hein, si ce n'est pas nécessaire, éviter de le faire. C'est pour économiser. Et Dieu est en train d'apprendre à l'humanité d'économiser parce qu'on a longtemps gaspillé pour faire des choses inutiles. Et maintenant, il faut savoir économiser. La vie devient chère. Et la viande aussi, c'est cher. Il faut manger plus de légumes.
Mais je trouve les légumes, ça coûte cher aussi. Oui. Hein, très, très cher hein, maintenant.
Tout est cher.
Dù cho mình ăn chay đi, bây giờ giá rau cải nó cũng mắc mỏ.
Ça revient moins cher que la viande. Parce qu'il y a des gens qui maintenant qui remplacent la viande par les légumes parce que la viande, c'est quand même beaucoup plus cher. C'est vrai que tout augmente. Mais il y a des gens qui ne peuvent plus se permettre d'acheter la viande ou les poissons autant qu'ils veulent comme avant. Ils doivent se restreindre.
Tu manges du fromage, Bao?
Hein?
Tu manges du fromage?
Oui.
Bon, je vais t'envoyer du fromage de Haute-Savoie.
Ah ouais. Merci.
Ouais. C'est bientôt ton anniversaire, hein?
Je ne me rappelle plus, mais ça c'est va
quelle arriver. Date, hein?
Ça va arriver.
Non, c'est surtout quelle date. Ouais.
Ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave.
Rồi, on continue. Tình thâm đạo màu nằm ở đâu? Sixième question. Thưa tình thâm đạo màu, chỉ có phát triển từ quan nhiên hậu mới thấy rõ sự thật vi diệu của trời đất hướng về thanh tịnh mà tu. Kể cảm thông nguyên lý chẳng có mùi, thức giác bình tâm tự tiến tu, ánh sáng ban hành tâm ngộ đạo, chiều sâu thanh tịnh, trí an du. Rồi, tình thâm đạo màu chỉ có phát triển từ quan nhiên hậu mới thấy rõ sự thật vi diệu của trời đất hướng về thanh tịnh mà tu. Mình khi nào mình mà phát triển được từ quan á, lúc đó mình mới thấy rõ tình thâm đạo màu nó nằm ở đâu. Nghĩa là muốn có phát triển được từ quan thì phải có hào quang trước, là mình mới phát triển được từ quan. thì lúc đó mình mới hiểu được cái tình thâm đạo màu nó đâu. Sự thật vi diệu của trời đất hướng về thanh tịnh mà tu. Donc pour connaître l'amour profond de la voie merveilleuse, il faut pouvoir développer la lumière de compassion pour pouvoir le voir. Mais pour pouvoir développer la lumière de compassion, il faut déjà avoir l'aura. Sự thật vi diệu của trời đất thanh tịnh mà tu, cảm thâm nguyên lý chẳng có mùi, thức giác bình tâm tự tiến tu, ánh sáng ban hành tâm ngộ đạo, chiều sâu thanh tịnh trí an du. Câu số 7. Muốn được minh chánh thì phải làm sao? Thưa, muốn được minh chánh thì phải nuôi dưỡng tinh thần xây dựng chung thì mới có kết quả tốt để ảnh hưởng người kế tiếp. Kể xuyên qua thế thái nhân tình tiến, khai mở tâm tư tự giải phiền, trật tự trên hết, không tạo nghiệp, sửa mình tiến hóa, tránh tạm duyên.
Tránh tạm duyên là gì anh Bảo?
Tránh cái tạm duyên là cái duyên tạm ở thế gian á.
À.
Duyên tình tạm bỡ tại thế đó.
Ừ.
Nó kêu là tạm duyên. Xong thì opportunité karmique éphémère provisoire. C'est-à-dire les relations karmiques sur terre. Đó, lúc đó là mình không có tạo nghiệp nữa thì mình tránh, tránh tạm duyên là không có tạo nghiệp nữa đó.
Xuyên qua thế thái nhân tình tiến, thế thái là sao?
Đó, thế thái là những cái tình cảm ở thế gian, những cái cách xử xử sự ở thế gian, nó kêu là thế thái nhân tình, cái cách đối đãi giữa con người với con người ở thế gian đó, thế thái nhân tình đó. Nhân tình là những cái tình cảm của người thế gian, thế thái là những cái việc chuyện đời á. Chuyện đời thì nó tình đời thì nó thay trắng đổi đen vậy đó. Nó bạc bẽo lắm. Tình đời bạc bẽo, lý chôn sâu. Thì mình qua những cái đó thì mình học bài xuyên qua thế thái nhân tình, mình tiến, mình học qua những cái bài đó mình tiến, tại vì hoàn cảnh là ân sư mà. Khai mở tâm tư tự giải phiền thì lúc đó mình mới khai mở cái tâm mình ra, những cái chuyện đó nó không có làm cho mình phiền nữa. Tại nếu không mà mình không có khai mở được cái tâm mình đó, thì những cái đó nó làm cho mình phiền lắm, bực mình đó, khó chịu. Tình đời thay trắng đổi đen. Trật tự trên hết, không tạo nghiệp, thì mình lo mình giữ cái trật tự bên trong, không có tạo nghiệp. Sửa mình tiến hóa, tránh tạm duyên. Sửa mình tiến hóa hướng thượng, tránh những cái duyên tạm ở thế gian.
Minh chánh tức là cái gì cũng làm cho nó công khai hết hả?
À, minh chánh nghĩa là nó rõ ràng, nó đúng đắn, nó kêu là minh chánh. Chánh là đúng, mà minh là sáng.
Minh
bạch đó, rõ ràng, không có giấu giếm gì hết, nó kêu là minh. Cũng như mình ra ánh sáng vậy đó, kêu là minh. Cũng như là minh bạch vậy đó, còn chánh là đúng. Mình giữ con đường đúng mà mình không có giấu giếm gì hết, mình rất là rõ ràng, trong suốt, không có làm gì mờ ám, như là minh bạch, minh chánh.
C'est-à-dire transparent, c'est pas dans le... C'est transparent, c'est-à-dire encore, il n'y a pas de choses cachées derrière.
Oui, c'est clair et correct et juste et transparent.
Oui, minh chánh.
Et les Les politiciens, ils ont du mal à faire ça.
C'est comme tu fais la déclaration d'impôt.
Oui.
Toi, tu contrôles, tu surveilles, c'est ça?
Oui.
Je trace.
Rồi, hein, rồi. Terminé.
Ah, tu étais beau.
Voilà.
Merci anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Bảo.
Merci anh Bảo. Merci tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Bonjour tout
le monde.
Thù lâu quá mới đạt
được. Amis pratiquants en Indonésie.
Il a Strasbourg, tout le monde.
Sĩ là, chị điện chào bà tớ, hiểu không?
Nãy giờ ông ngồi, nãy giờ ông ngồi ông đâu có hiểu gì đâu.
Ông hiểu, cách nghĩ cho ông hiểu.
Dạ. Nghĩ cho ông hiểu.
C'est qui galaxy? C'est qui galaxy? Galaxy, galaxy.
Thì mắt em ít có yếu ụt rồi đó.
Trời ơi,
chị có đưa quà khóa sống chung cho ông chưa?
Ông có đi khóa sống chung đâu, ông muốn đi đại hội.
Bữa hổm mới có cái quà khóa sống chung được, đưa lại thì đường nó lấy đưa cho ổng đi cái túi cái nón với cái cà vạt với cái khăn đó.
Có chứ
đưa cho ổng chưa
hả?
Đưa chưa?
Có rồi.
Đưa rồi hả?
Đưa rồi.
À, cuốn sách nữa.
Không, mà kể lấy bùi thấy chuyện quá cứ
cuốn sách thành thầy nữa.
Có rồi
hả? Ok, vậy tốt rồi. Chừng nào ổng về?
Ổng 25 tay ổng về.
25 tay về.
Ổng xin visa ông theo 3 ngày vô được bên Pháp à.
Dạ.
Ổng nói may mắn, ông Ngô cho ổng qua.
Ổng có duyên với ông Ngô á. Có duyên với ông Ngô á.
Ổng với ông Ngô hoài, ngồi đây cứ ngó ông Ngô hoài à.
Ngô đi học lớp khác rồi.
Đây cái thật
mình còn học lớp này chưa xong.
Nên năng chủ đất chỉ có ta thắt.
Rồi đây cũng vậy. Ở đây cũng phải đến giờ. Chừng nào mãn khóa là tính ha.
Đúng rồi, ai cũng vậy hết.
Không lắm. Không lắm.
Mãn khóa thì
đi lại bắt đạo càng ngày càng lớn tuổi. Không biết đi ngày nào đâu.
Đi nhiều lắm á, anh Nguyễn Tấn Tài cũng đi rồi á.
Nguyễn Tấn
Tài ở Montreal á, anh hay đặt câu hỏi cho thầy á.
À, ông Tài đó hả? Ông Tài đó giỏi lắm mà.
À, cũng đi rồi.
À, cũng lớn tuổi rồi.
Ông cũng bảy mấy, ông lớn tôi đâu có nhiêu.
À.
Lớn hơn vài tuổi. Có ông Trần Ba Trường thì lớn hơn nhiều. Trần Ba Trường cũng đi rồi.
Trần Ba Trường đi rồi sao?
Đi rồi, ông mà tổ chức mấy cái đại hội Thái Lan với lại ở du thuyền Alaska đó.
Ông tưởng đó, anh báo.
Từ từ dài dài đi gần hết rồi.
Đi từ từ đi nhiều lắm à.
Ừ. 2 năm nay nha.
Anh Túc muốn nói gì anh Túc?
Em hỏi tầng bé tường đó là phải ở chưa là kêu che tường đó anh bảo.
Không phải.
Không phải. Dạ.
Ông kia là Nguyễn Văn. Ông trường đó không phải, ông trường đó là không biết đâu rồi.
Rồi thì giải quyết lại sự tổ chức của mình nhé. Yên anh chào.
Chào.
Rồi, ô qua.
Rồi, chào tất cả bạn đạo.
Ô qua, tu lê bông.
Chào tất cả các bạn.
Rồi, tắt nha.
Bye bye.
Bye bye.